Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 82,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thế Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 176-77. Ở trong phần văn kinh, chúng ta thấy rằng Kiên Lao Địa Thần lại tiếp tục bạch với Đức Phật như thế này: kính lạy Đức Thế Tôn, con nay nhờ uy thần của Đức Phật Thế Tôn, xét thấy ở đời sau, nếu có chúng sinh nào chọn một chỗ đất trống sạch sẽ hướng phía nam, tại nơi chỗ mình ở, rồi lấy các vật dụng như đất, đá, cây, tre, vân vân, xây dựng khám thất thờ, ở trong có tô vẽ hình Bồ Tát Địa Tạng bằng vàng, bạc, đồng, sắt hay gỗ, đá, đất nung, vân vân, để cung kính, chiêm bái, đỉnh lễ và cúng dường, thì người ấy được hưởng 10 điều lợi ích lớn. Một là đất khu ở màu mỡ được tốt tươi. Hai là đất khu ở được ăn ổn lâu dài. Ba là người đã chết được sinh lên cõi trời. Bốn, những người còn sống hiện đời được yên vui. Năm, cầu nguyện việc chi đều được toại ý cả. Sáu, không có tai họa về nước lửa thú dữ. Bảy, các sự tốt đẹp sẽ chẳng bị hao tổn. Tám, chẳng bị mộng mị lìa hẳn các ác mộng. Chín là lúc ra vào đều có thần hộ vệ. Mười là thường gặp được các nhân duyên chính đạo. Ở đây chúng ta thấy là Kiên Lao Địa Thần bạch với Đức Phật rằng á, ngài nương vào cái thần lực của Phật, nương vào oai đức của Phật mà nhìn thấy rằng á, ở về đời sau này, tức là sau khi Đức Phật tuyên thuyết xong kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi, về sau, về lâu dài về sau đó, nếu mà có chúng sinh nào, chúng sinh ở đây là chỉ ra gì? Ở đây là chỉ cho con người chúng ta đi. Chúng ta ở trong loài người, chúng ta là những con người, thì đang giảng kinh về gì? Bồ Tát Địa Tạng ở trong gì? Trong loài người chúng ta. Thì chúng ta cái do chúng sinh ở đây là chỉ cho loài người chúng ta. Nếu có một gì? Một chúng sinh nào, tức là có một người nào đó chọn một cái chỗ đất gì? Đất trống. Đất trống tức là cái đất bỏ gì ạ? Đất bỏ không, đất trống sạch sẽ hướng phía nam, tức cái mảnh đất đấy, cái mảnh đất trống đó là có về hướng phía gì? Hướng phía nam, theo cái trục kìa, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc của trái đất của chúng ta. Chúng ta có dễ phân định hướng nam, có dễ phân định được không? Phân định bằng cách nào? Có cần phải lá bàn để phân định không? Cũng không cần thiết. Bằng cách nào? Rất đơn giản đúng không? Nhiều người cứ đến hỏi thầy ở nhà con, nhà đất cát, nhà cửa nhà con ở hướng như thế không biết có hợp không? Thế tôi hỏi là nhà ở bây giờ đang hướng gì? Bà vợ họ bảo là bà vợ thường vợ hay đi hỏi, vợ hỏi thì bảo là này, con không biết. Thế thì gọi điện cho ông chồng xem nhà hướng gì? Gọi điện cho ông chồng thì ông chồng bảo con chả biết nhà hướng gì. Đó, nhà mình ở bao nhiêu năm nay mà hỏi ở hướng gì, không biết là ở hướng gì. Đó, rất đơn giản, có cần là phải có lá bàn mới biết không? Không cần, mình chỉ cần ra ban sáng mặt trời nó mọc. Ban sáng nó mọc trời, mặt trời mọc thường mọc đằng gì? Đằng Bắc à? Mà ban sáng mặt trời thường mọc đằng Bắc. Hay đằng Nam? Nam hay Bắc? À, Đông đúng không? Đó, thì mặt trời mọc đằng Đông. Các cụ có Phật tử mà mọc đằng Đông thì tôi phải bảo mọc đằng Đông thôi. Mọc đằng Đông đúng không? 100% hay là bao nhiêu phần trăm? 100%. Đó. Đấy, một đứa trẻ con học thì học lớp 1 nó cũng biết. Mặt trời mọc đằng Đông thì thường lặn ở đằng gì? Có hôm nào nó lặn ở đằng Nam không? Không, không ạ. Nguyên lý của nó là học ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây rồi. Đứa trẻ học với lòng nó cũng gì? Cũng biết rồi. Cho nên, chỉ đi ra đứng gì? Đứng về phía mặt trời mọc. Quay mặt thẳng về mặt trời mọc có nghĩa là mặt mình đang hướng Đông và lưng mình đang hướng gì? Hướng Tây. Còn tay phải mình sẽ là hướng gì? Hướng Nam. Tay trái mình sẽ là hướng. Vậy là mình định vị được gì? Bốn phương là chính, là chính diện là Đông, sau lưng là Tây, đằng tay phải là Nam, đằng tay trái là Bắc. Và như vậy mình xem nhà mình về ở hướng trái chết ở bên này một tí có nghĩa là Đông gì? Đông Nam. Trái chết về bên này có nghĩa là Đông gì? Đông Bắc. Nếu mà chết về đằng lưng bên này có nghĩa là Tây, Tây Bắc. Chết về đằng lưng bên này là Tây, Tây Nam. Bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, đúng không? Rất đơn giản. Thế mà thì hỏi bà vợ bảo gì? Con không biết. Gọi ông chồng xem nào, gọi ông chồng bảo gì? Con không biết. Thế đấy. Cho nên thế mà đi hỏi phong thủy đất cát nhà cửa, hỏi nhà đang ở bây giờ hướng gì không biết. Đó. Ở đây. À, tại sao không phải là hướng gì? Hướng Đông. Tại sao cũng chẳng phải là hướng Tây, hay tại sao cũng chẳng phải là hướng Bắc, mà lại nói là ở phía gì? Phía Nam. Vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng ngài thị hiện ở cõi gì nhỉ? Nam Diêm Phủ Đề. Ngài ở phía Nam của gì? Của trái đất của chúng ta này. Đó. Ở nơi nào thì chúng ta không biết. Đạo tràng của ngài ở đâu thì chúng ta không biết, chỉ biết rằng ở phía Nam của cõi gì? Cõi Nam Diêm Phủ Đề này, nơi đó là nơi gì? Đạo tràng chính của ngài. Giống như ở Việt Nam chúng ta thì nơi đạo tràng chính của Quán Thế Âm Bồ Tát, hôm qua chúng tôi nói ngài thì hiện ở đâu nhỉ? Chùa gì? Đồng Hương Tích, núi Hương Sơn. Còn ở Trung Quốc thì ngài ở núi gì nhỉ? Núi gì? Phổ Đà Sơn. Đó. Còn ở Trung Quốc Địa Tạng ngài cũng có thể hiện một cái đạo tràng. Đạo tràng đó là gì? Ở Cửu Hoa Sơn. Tích truyện nói rằng ngày xưa ngài cũng thể hiện một cái gì? Một hóa thân làm thái tử của một gì? Của nước Tân La. Nay chính là gì? Hàn Quốc đấy. Đó. Nay chính là Hàn Quốc. Nước Tân La ngày xưa thì nó thuộc về cả Nam Bắc Triều Tiên. Nhưng bây giờ thì Triều Tiên đang chia cắt do chiến tranh, cách đây hơn 50 năm rồi, đất nước của họ bây giờ vẫn ở trong tình trạng gì? Đình chiến mà thôi. Vì vậy mà chúng ta thấy cứ thỉnh thoảng, cứ Hàn Quốc với Mỹ chuẩn bị tập trận, thì Triều Tiên bên này là thử đi, thử bom, thử tên lửa, đó, và hai bên thì cứ căng như dây đàn. Và chúng ta thấy mấy tháng về trước chúng ta gần như là gì? Mỹ và Triều Tiên, Hàn Quốc muốn đánh nhau đến nơi rồi ấy. Hai bên dọa nhau như gì? Chúng ta thấy ngày xưa còn người còn trẻ trâu mà đi chăn trâu, hai đứa muốn trước khi đánh nhau là thường là gì ạ? Chửi nhau, đúng không? Hai đứa trẻ trâu thường là chửi nhau xong rồi thì là bắt đầu là gần mặt với nhau, giáp nhau, đánh nhau bằng hơi đã trước đã, bằng hơi gió trước đã, đúng không? Hơi gió trước xong không chịu được nữa, nếu mà người lớn vào can ngăn thì thôi, không có người lớn can ngăn thì hai đứa trẻ sẽ đánh nhau. Ấy bây giờ quốc tế nó cũng kiểu như thế. Chúng ta thấy hai quốc gia đầu tiên là không thích nhau thì nói nhau trên truyền thông đại chúng đã. Xong nói truyền thông đại chúng mà bên không bên nào lùi được, mà không có bên nào can thiệp được, thì bắt đầu thì sẽ xảy ra là đánh nhau. Đấy, ở trong tình trạng Triều Tiên, Hàn Quốc bây giờ còn đang ở trong tình trạng như vậy. Nhưng đang có một cái thông tin rất là tốt cho cả thế giới nói chung, cũng như là hai quốc gia ấy, trong đó thì có thêm cả Mỹ, Nhật Bản, đó là chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đây thì đã đồng ý là gặp Tổng thống Hàn Quốc vào cuối tháng này, vào tháng 4 này, hình như vào 27 tháng 4 dương lịch này thì phải. Một vị tổng thống, một vị chủ tịch, giống như chúng ta ngày xưa thời còn chiến tranh trước ngày ngày bao nhiêu năm 1975 nhỉ? Bao nhiêu chúng ta giải phóng? Ngày bao nhiêu? 30. Trước ngày 30 tháng 4, đất nước chúng ta cũng tương tự như là Hàn Quốc và Triều Tiên bây giờ, cũng phân gì? Nam Bắc, Việt Nam, chúng ta ngoài này thì theo Đảng Cộng sản, còn trong kia theo gì? Đảng Cộng hòa. Theo gì? Theo Mỹ. Việt Nam chúng ta thì theo chủ tịch. À, được không? Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó. Thì đất nước của họ bây giờ cũng đang trong tình trạng như chúng ta ngày xưa. Và hai vị nguyên thủ của hai đất nước đã đồng ý gặp nhau. Và sau đó một cái đặc biệt nữa là Tổng thống Mỹ cũng đã đồng ý gặp, và Kim Jong Un cũng đồng ý gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là một cái tin mừng cho cả thế giới nói chung, và đặc biệt là trên bán đảo Triều Tiên nói riêng. Nếu mà các vị nguyên thủ mà đi đến được thống nhất với nhau, đem đến hòa bình được cho nhân loại và cho nhân dân, cho các loại chúng sinh ở quanh khu vực đó thì tốt biết bao. Chúng ta biết một cuộc chiến tranh không may mà xảy ra, bây giờ thì cái sức tàn phá của nó gấp gì? Hàng trăm lần ngày xưa, chứ không phải là hàng chục lần nữa mà hàng trăm lần. Và vũ khí bây giờ nó khủng khiếp. Cái thời chúng ta máy bay B-52 là gì? Là hiện đại nhất thế giới. Máy bay B-52 hiện đại nhất thế giới. Nhưng bây giờ nó còn có những loại máy bay, có những loại tên lửa nó còn gì? Khủng khiếp hơn B-52 và khủng khiếp hơn SAM-2 của Việt Nam chúng ta ngày xưa. Ngày xưa Mỹ thì đánh Việt Nam chúng ta dùng B-52, máy B-52, còn chúng ta thì dùng tên lửa gì? SAM-2 của Liên Xô để bắn rơi máy bay B-52 của Mỹ. Đó. Thời đấy nó thế. Nhưng bây giờ đấy, tên lửa bây giờ nó còn khủng khiếp hơn. Máy bay, vũ khí, các loại vũ khí bây giờ nó còn tối tân hơn. Mới có 40 năm nay thôi mà cái vũ khí nó phát triển, vũ khí thế giới khủng khiếp. Cho nên tránh được một cuộc chiến tranh như vậy thì đỡ bao nhiêu cho gì? Cho các loại sinh linh được sinh sống tốt đẹp ở trên trái đất này. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng, Ngài dùng một cái hóa thân từ là thái tử của nước gì? Tiêm La. Nước Tiêm La mình bây giờ chính là Hàn Quốc. Và Ngài xuất gia sang Trung Quốc để cầu đạo. Vì thái tử ấy sang Trung Quốc để cầu đạo. Và khi mà đắc đạo thì Ngài đến ẩn cư ở trên một cái núi. Cái núi đó núi Cửu Hoa. Thế khi Ngài lên núi đó thì dân làng, Ngài ẩn cư trên đó, dân làng và đại chúng quanh Phật tử quanh quanh khu vực đó biết được tin của Ngài. Thế đi những người đi làm nương làm rẫy thấy Ngài ngồi thiền ở trên vách đá trên núi, sống rất là khổ cực và đạm bạc lắm ấy. Thế bây giờ cái tin đó thì đến của ông địa chủ ở khu vực đó, đồng thời cũng là quan luôn, ông ấy cũng là quan và là địa chủ ở khu vực đó luôn, đất khu vực đó là ông cai quản được nhà vua để phong ấp cho ông ấy. Việt Nam chúng ta ngày xưa có chuyện phong ấp không nhỉ? Có không? Có. Ví dụ như nhà Đức Thánh Trần cũng được vua Trần phong ấp cho, và các vị đại tướng quân sau khi thắng giặc cũng được vua phong ấp cho, và các vị đại thần trong triều cũng được vua gì, vua phong cho một cái khu vực nào đó để lấy bổng lộc, thu thuế lấy bổng lộc. Đấy là bổng lộc ngày xưa không trả bằng lương như bây giờ đâu. Bây giờ thì nó rõ ràng, ví dụ như chức bộ trưởng thì tháng được khoảng bao nhiêu triệu tiền lương là rõ rồi, đúng không? Như ngày xưa thì ví dụ như chức tương đương cái chức bộ trưởng như vậy thì được phong ví dụ như mấy huyện hay hay một tỉnh chẳng hạn, để mà thu thuế, thu siêu thu thuế ở trên gì, trên một cái tỉnh đấy. Nhưng tất nhiên không phải ai muốn thu thế nào thì thu, thu theo cái định mức của ví dụ một xào, một mẫu ruộng chẳng hạn thì thu bao nhiêu cân thuế. Dân thì cấy một mẫu ruộng đó thì đem thóc đó để mà đến gì, để nộp cho quan, để nộp cho cái vị được phong ấp đó. Đấy, ngày xưa để trả lương, vua trả lương như thế thì cái vị mà quan cũng được thì vua trả cho cái khu vực rộng lớn đấy. Thì đi đến thăm đỉnh lễ ngài thiền sư Quế Sâm. Quế Sâm chính là cái tên của ngài là Quế Sâm, Quế Sâm Hòa Thượng hay là Quế Sâm Thiền Sư. Ngài chính là gì? Hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Và vị quan đó khi đến thăm thì ngài Quế Sâm nói là gì? Biết rằng đây là cái vùng đất mà ngài được gì? Được phong vực vua phong, được vua phong. Cho nên ngài Quế Sâm nói rằng xin ngài một cái mảnh đất, chẳng phải tôi muốn xin ngài một cái mảnh đất để tá túc, để tu hành có được không? Thì ngài Quế Sâm mới bảo gì? Bạch Hòa Thượng, ngài giáng lâm đến khu vực của chúng con này để tu tập hành đạo hoằng pháp là quý lắm rồi, thì khi đó chẳng ai biết ngài là Địa Tạng đâu, lúc đó chỉ biết là ngài một vị thiền sư thôi, ai biết là ngài là Địa Tạng đâu. Đó, nhưng mà ngài là có đạo hạnh, một bậc thiền sư đạo hạnh tuyệt vời, giới luật tinh nghiêm, trí tuệ, mà đặc biệt là phải biết là ngài là thái tử quan vua mà lại xuất gia nữa. Đó, chúng ta thấy có thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thành Phật là gì nhỉ? Thành Phật là gì? Thích Ca Mâu Ni. Và thái tử của nước Ưu Điền xuất gia thành tổ là tổ Bồ Đề Đạt. Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Ấn Độ, sang làm sơ tổ của Trung Quốc. Ngài chính là người sáng lập ra võ gì nhỉ? Phái võ gì nổi tiếng của Trung Quốc nhỉ? Và cũng như thế giới nhỉ? Thiếu gì? Thiếu Lâm Tự. Đó, đúng rồi. Đó, ngày trẻ hay thích xem võ Thiếu Lâm Tự nhưng chả biết là ngài là sư, chỉ thích võ thôi thì không thích, không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi. Đó, xong rồi. Rồi đấy, thái tử nước Tim La xuất ra thành gì? Thành Bồ Tát. Việt Nam chúng ta có vua xuất ra thành gì? Thành Phật Hoàng, đúng không? Việt Nam chúng ta có vua Trần Nhân Tông xuất ra thành Phật Hoàng, chúng ta cũng không kém đâu. Đất nước chúng ta cũng là một quốc gia Phật giáo, có thể nói là một quốc gia Phật giáo. Thời Lý, thời Trần, Phật giáo là gì? Là quốc đạo. Bây giờ tuy không coi là quốc đạo nhưng mà hiểu ngầm với nhau, cũng có thể, đây nói nhỏ, hiểu ngầm với nhau cũng có thể thì coi như thời Lý, thời Trần vậy đó, có thể hiểu ngầm với nhau như thế. Cho nên chúng ta thấy thì cái vị quan tri phủ nơi đó, cái vị mà được phong cái ấp đất khu đó, biết được cái nhân thân của ngài vốn là một vị thái tử, không chỉ không ở lại đi nối ngôi cha mà lại xuất gia tu hành khắc khổ như vậy, cho nên cảm phục gì, cảm phục cái đức hạnh đạo hạnh của thiền sư Quế Sâm. Cho nên là khi mà ngài Quế Sâm mở miệng nói là gì, chẳng hay gì bần tăng có thể xin gì, xin ngài một chút đất để làm lán, làm gì, mình cứ gọi làm cái tịnh thất để làm tăng xá để tu hành có được không? Cái vị quan kia rất là vui mừng và bảo là thưa thầy hòa thượng, thiền ngài đến thì đến đất của chúng con, đến dân làng, chẳng chê dân làng chúng con xa xôi hẻo lánh, ngài đến đây thì quý lắm rồi, thì đây đất chúng con núi bạt ngàn đây, ngài muốn lấy đến đâu thì lấy. Ngài Quế Sâm nói là không, bần tăng thì không dám gì khởi lòng tham mà lấy gì, lấy nhật nhiều đâu, bần tăng chỉ xin bằng gì, bằng cái tấm cà sa của bần tăng thôi. Xin bằng cái tấm cà sa đâu đấy, Cà sa này các vị này, đây là tấm cà sa. À, đây là tấm cà sa của gì? Của các sư, gọi là tấm y hay gọi là tấm gì? Tấm pháp. Đây là tấm cà sa. Là vị quan kia gì? Nó là bằng tấm cà sa thì có nghĩa là cũng chỉ có khoảng độ mấy mét vuông cái chỗ ngài ngồi thiền thôi. Mới bảo thôi ngài muốn bao nhiêu ngài cứ lấy. À, bây giờ chúng con thì phát tâm cúng dường thì ngài muốn bao nhiêu chúng con cúng dường. Ngài Quế Sâm nói không, Bần tăng chỉ dám xin bằng tấm cà sa. Và vị quan kia đồng ý. Đồng ý thôi thì bây giờ ngài nói vậy thì thôi thì ngài nói như vậy thì thôi tùy ý ngài. Bây giờ ngài lấy tấm cà sa ra ngài tung lên. Tung lên một cái gì? Cái tấm cà sa nó cứ thế nó giải vàng đến đâu nó đi vàng đến đâu nó. Thế là cuối cùng thì hết cả cái núi Cửu Hoa Sơn. Đấy. Chúng ta thấy không? Cũng khéo đấy chứ. Nếu mà bảo là gì? Nếu mà bảo là thôi Bần tăng thì xin ngài thì cả cái núi Cửu Hoa Sơn này ấy, thì mọi người sẽ bảo ngài là tham. Sẽ bảo là tham. Cho nên á, bảo xin bằng tấm cà sa. Thì bằng tấm cà sa thôi thì bảo hoài bằng tấm cà sa giờ cái tấm cà sa Bần tăng chỉ xin bằng gì? Cái tấm cà sa này thôi. Thế xong rồi thì lấy cái tấm cà sa đã giải. Giải tấm cà sa ra thì ngài dùng thì có thần lực mà có thần thông mà. Cho nên á, giải cái tấm cà sa ra thì ở trên lưng chừng núi nó phủ cả cái núi đi Kiểu Hoa đó. Vì sao ngài thể hiện như thế? Trong kinh Đức Phật nói là gì? Không cho dùng thần thông. Nhưng mà cũng có những trường hợp gì đặc biệt để hóa độ cho cái ông gì? Muốn hóa độ cho ông quan ấy. Phát cái tâm gì cúng dường họ tùy hỷ đến gì? Đến mức cúng dường gọi là gì? Họ khởi đã cúng dường nhất tâm rồi. Có khi nếu mà hỏi rằng á, ngài xin đất thì ngài muốn xin bao nhiêu hay như thế nào đó thì bảo là tôi muốn xin cả cái núi Cửu Hoa thì cái tâm của ông gì không hoan hỉ. Cả cái núi Cửu Hoa Sơn đâu đơn giản đâu các quý vị, nó còn to hơn cả núi Ba Vì của chúng ta, to hơn núi Tổ Ba Vì của chúng ta. Thế bây giờ tôi bảo tôi lên tôi xin thì cả cái núi Ba Vì có ai cho không? Chắc chắn chẳng bao giờ ai cho. Kể cả Tổng Bí Thư hay Thủ tướng hay Chủ tịch nước cũng chẳng thể cho được. Đó. Nhưng mà nếu tôi mà có thần thông, tôi lên gặp ông Thủ tướng, ông Thủ tướng bảo tôi xin một cái tấm cà sa, ông Thủ tướng mà gật đầu một cái tôi phủ được hết núi Ba Vì là biết tay với tôi. Đúng không? Đấy. Nhưng mà khổ tôi thì chưa làm được điều đó. Rất là khổ. Bao đêm trường khổ cực tu hành nhưng vẫn chưa làm được điều đó. Nhưng mà ngày Quế Sâm, ngài tung cái tấm cà sa ra ở giữa thì lưng chừng núi phủ lên hết đỉnh núi phủ lên hết gì chung quanh cái núi Cửu Hoa ấy to lớn lắm. Đủ duyên cuối năm nay hoặc sang năm đạo tràng chúng ta lại làm một chuyến sang Cửu Hoa Sơn và Ngũ Đài Sơn. Có đi không? Đừng có vội vỗ tay, cứ phải chuẩn bị cái này đi đã. Cái này thì không có ai bao được đâu. Cái này thì chỉ tự chúng ta phải chuẩn bị chịu khó đi. Chịu khó bớt ăn đi, bớt tiêu đi. Đáng lẽ bữa sáng thì ăn 20.000 nữa thôi, bây giờ ăn gì? 5.000 thôi. 15.000 bỏ vào đi. Bỏ vào con lợn đất. À, để cuối năm hoặc sang năm mới đi được. Và phải đi Trung Quốc á, thì không phải như đi Đài Loan đâu. Đi Trung Quốc nó đường nó xa hơn. Visa nó làm cũng đắt hơn. Visa Trung Quốc là hôm rồi bác Chính đâu rồi, bác Chính. Bác Chính hôm rồi đi làm visa đi Trung Quốc. Bây giờ nó làm nó đắt gặp, phải đến hàng gấp chục lần, hơn chục lần ngày xưa. Đấy, khoảng độ tầm năm hơn năm nay sang Trung Quốc khó hơn ngày xưa. Mà hôm rồi bác bảo mất 250 đô. Làm nhanh mất 250 đô. Làm chậm thì 200 đô, làm nhanh thì mất 250 đô. 250 đô tức khoảng mấy triệu? 100 đô là khoảng 2 triệu 2, 2 triệu 3 đúng không? 200 đô là mất khoảng 4 triệu mấy nhỉ? Đấy, mình như vậy 250 đô nó hết khoảng độ 6, hơn 6 triệu gì đấy. Đấy, nếu mà làm chậm thì 200 đô thì phải hơn 4 triệu. Bằng gần cả cái tiền đi Đài Loan của chúng ta cả một tuần rồi. Đấy. Sang Trung Quốc khẳng định là gì? Nó phải gần gần giống như đi Ấn Độ. Đó, nếu mà đi cả hai thánh địa ấy, hai thánh địa thì nó rất xa nhau, rất xa nhau. Nếu mà đi cả bốn ấn địa, bốn thánh địa thì phải mất, xác định phải mất khoảng 20-25 ngày. Đi như thế là quá mệt, nên đi thành hai lần. Một lần đi Cửu Hoa Sơn và Phổ Đà Sơn thôi chẳng hạn, hoặc là Phổ Đà Sơn và Ngũ Đài Sơn, hoặc là Nga Mi Sơn chẳng hạn đó. Có nghĩa đi nó theo cái tour, làm sao mà nó hợp lý thì chúng ta đi. Nhưng một đời Phật tử chúng ta ít nhất, nếu chúng ta là đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì cũng nên gì? Nên đến Thánh Địa Bồ Tát Địa Tạng một lần. À, Ngài thị hiện ở đâu thì chúng ta cứ cho đấy là Thánh Địa của Ngài ở nhân gian này. Vì Ngài thị hiện ở, Ngài là người nước Tim La, Thái tử nước Tim La. Nên tại sao Ngài không gì? Đắc đạo rồi, tại sao không Ngài không ở lại nước Tim La hay là quay về Tim La, mà Ngài ở tại núi Cửu Hoa? Đây là cái nhân duyên của gì? Của Ngài để phổ độ chúng sinh. Chúng ta thấy ở đấy, sau khi mà được cái vị quan đó cúng dường một cái mảnh đất bằng tấm cả sa đó, tức là cả cái núi gì? Núi Cửu Hoa Sơn đó, thì Ngài bắt đầu, lúc ngày đầu thì Ngài ở dưới gì? Dưới lưng chừng núi. Xong rồi bắt đầu được cúng dường một cái thì cái mảnh đất đấy là gì? Là của gì? Chủ quyền của gì? Của Ngài quản lý rồi. Vì cái vị được phong ấp kia là đồng ý cúng dường Ngài rồi mà. Thì bắt đầu Ngài lên gì? Lên gần trên đỉnh núi Cửu Hoa để ẩn cư. Lên trên đó thì không có nước. Lên trên đó thì không có nước. Vì xa có không có nước. Thì Ngài mới lên một cái gộp đá, một cái hoàn đá. Một cái hoàn đá nó gì? Như một cái bàn ấy. Và Ngài ngồi thiền ở đó. Và mỗi khi mà cần nước, Ngài phải đi lại đi xuống tận dưới sòng dưới chân núi á, rất là vất vả mới gì mới có mới lấy được nước lên, lấy nước lên để sử dụng, để dùng á, rất vất vả. Thế một hôm, thế Ngài đang ngồi thiền thì tự nhiên có một cái con rắn, rắn xanh bé tí tí, nó bò ra mà nó cắn vào cái đùi của Ngài. Nó cắn vào cái đùi của Ngài thì cắn xong một cái nó bỏ nó chạy, cắn xong nó bỏ nó chạy. Và khi mà xuất thiền ra thì Ngài thấy đau đau thì thấy cái chân của mình nó tím bầm và nó gì, nó sưng to lên. Lúc Ngài đang ngồi thiền thì Ngài cũng chẳng để ý, thì cái tỉnh xuất thiền một cái thì thấy cái chân của Ngài tím bầm và nó sưng to lên. Thì bây giờ tự nhiên là thấy một gì, một cô gái tự nhiên ở đâu đi đến đó và cúi lại ở dưới chân Ngài và sám hối Ngài, nói rằng á, xin Ngài là gì, xin là đại sư là hoan hỷ tha tội cho con của con. Cháu nó hư còn nhỏ dại, nó hư, nó không biết, cho nên nó đã gì, đã mạo phạm tới Ngài. Thế Ngài Quế Sâm, Ngài Thiền Sư cũng vẫn chưa gì, Ngài vừa xuất thiền mà cũng chưa có ấy gì cả. Thế thấy một cô gái đến thì xưng là mẹ, mẹ của cái em bé để đến để ấy đó, để mạo phạm đến Ngài. Nhưng Ngài ngồi thiền nó chẳng thấy em bé nào cả. Thế chỉ thấy bây giờ thấy cái chân của Ngài gì, chân của Ngài sưng và tím bầm lên, và sưng tím bầm lên. Thì cái cô gái kia sau khi nói như vậy xong mới nói rằng chẳng giấu gì Ngài, con vốn là gì, là thần ở Long Thần ở cái núi này, và đứa con của con tức là gì, Thanh Xà, tức là con rắn xanh á, lúc nãy đi đến thì khi Ngài đang ngồi thiền, con của con đi đến và mạo phạm tới Ngài cho nó cắn Ngài ấy, đấy chính là con trai của con. Đó. Này, con xin gì, sám hối Ngài và mong Ngài là lượng tình từ bi tha thứ cho gì, cho đứa con nhỏ dại của con, nghịch ngợm của con. Và hàng ngày con thấy Ngài đấy gì, thỉnh thoảng phải đi lấy nước rất là xa, cho nên á, nay con để tỏ tấm lòng thành của con xin dâng Ngài một gì, một cái giếng nước, để hàng ngày Ngài khỏi phải vất vả đi xuống dưới chân núi để lấy nước nữa. Cho nên khi mà nghe cô gái nói như vậy xong một cái thì thấy cô gái thì đi thẳng vào cái vách đá đó, và tự nhiên ở trong vách đá đó là phun ra một dòng nước cứ tí tách chảy như vậy cả ngày lẫn đêm, không bao giờ cạn. Và Ngài từ đó trở đi không phải vất vả đi xuống núi để lấy nước nữa. Câu chuyện đấy dần dần được mọi người trong người dân phát hiện ra. Trước đây người dân đi đốn củi hay đi rừng, tiểu phu nông dân đi thường hay đi rừng, đi qua khu vực đó, chỗ này không bao giờ có nước, biết rõ rồi. Nhưng tự nhiên bây giờ thấy ngài lên ngồi thiền ở đó mấy hôm thì thầy lại thấy có gì, có nước. Mọi người mới biết rằng đây, cộng với cái chuyện mà gì, ngài dùng thần thông lấy cái áo cà sa phủ một, tung ra một cái phủ kín cả cái núi gì, núi Cửu Hoa rồi, ai cũng biết là đây chắc chắn là cao tăng đắc đạo rồi. Nay lại thấy cái vách núi, tự nhiên trong vách núi lại tuôn ra một cái dòng nước mát nhuận như vậy, chắc chắn đây không phải là chuyện thường rồi. Cho nên tăng chúng và tín đồ Phật tử thập phương cứ một đồn mười, mười đồn trăm ầm ầm kéo đến để xin học đạo với ngài. Và người đến đông quá, đông đến nỗi là chúng ta biết gì, cái vị thái thú, tức là cái vị mà cúng đất kia, vị rất có tâm, phát nguyện cúng dường rất nhiều, là gì, nhiều gạo, nhiều mì, nhiều đồ ăn rồi, nhưng mà cái lượng người nó đổ về đông quá, không thể nào mà xuể được, cho nên vị đó cũng không thể cúng được hết. Tại một vài năm sau, cái lúc mà đại chúng đông đến thì lúc nào ở trong chùa cũng có đến gì trên 3.000 vị tăng. Chúng ta biết 3.000 người ở đây chúng ta khoảng bao nhiêu? Đây hôm nay chúng ta mới chỉ khoảng độ tầm 600-700 gì đấy thôi, mà 3.000 người bằng một cái pháp hội vừa chúng ta, đúng không? Pháp hội Trung Phong vừa chúng ta ngồi chật kín cả cái hội trường này, 3.000 người, đây là mới gọi là tăng ni thôi, mới gọi là tăng và ni thôi nhá. Còn Phật tử nữa chưa đến, chưa tính. Nguyên tăng, tức là nguyên tăng ni, tức là người xuất gia đã gì, thường ở bên cạnh ngài hơn 3.000 người rồi, khắp các núi Cửu Hoa kia rồi, đã lập am, lập cốc ở khắp trên núi rồi. Các vị vào Vũng Tàu đến một cái nơi gọi là làng sư chưa? Ai đến chưa? Bao giờ ở đây chúng ta nên đi một chuyến lục tỉnh? Có đi không? Ai muốn đi lục tỉnh ra tay thế nào? Cũng khá nhiều đấy chứ. Ngày xưa mới học xong, thầy làm một chuyến đi lục tỉnh một nửa tháng, đi bằng ô tô, đi cả một đoàn hơn 100 người hay sao á, không nhớ rõ, nhưng mà đi một đoàn cũng khá đông, đi mất khoảng độ gần 20 ngày, cứ đi ô tô như thế, đi từ Bắc vô Nam, đi vào tới tận Cà Mau luôn, vào tận khu miệt vườn, thậm chí vào cả vườn để thưởng thức cái giọng hát dân ca Nam Bộ, và đi ăn xoài ở tại đây, bất xoài tại cây, ăn quả tại cây luôn, làm một chuyến đi hoành tráng như thế. Nhưng mà là rất không may, đó là gì, chưa biết được làng sư, cho nên chưa đến cái làng sư ấy. Cũng có đến Đà Lạt, đến Lâm Đồng, đến Lạt Đạt, đến gần cái khu vực ấy, nhưng mà chưa đủ duyên để vào đó. Sau này đi về mới nghe mọi người rằng á, đến đó thì có rất nhiều những vị sư ở trong cái núi ấy, lập cái am, cái cốc và tu, có những vị tu ở trên đó gì 30 năm chưa hề xuống núi. Việt Nam chúng ta bây giờ cũng không phải là không có cao tăng đâu các quý vị. Các bậc cao tăng thì các ngài gì thường là ở ẩn. Cách đây 4-5 hôm tôi ngồi với một thầy. Thầy có nói rằng từng tu với một vị hòa thượng năm nay đã 90 mấy tuổi rồi. Hòa thượng đã ẩn cư trên cái núi ấy hơn 60 năm chưa hề xuống gì, chưa hề xuống núi. Râu tóc bạc phơ. Hòa thượng tu theo phái Thiên Thai Giáo Quán Tông, tức là tu theo gì? Pháp Hoa Tông. Khi mà thầy biết là tôi hay tụng kinh Pháp Hoa thì thầy mới khoe rằng con đã từng ở trong đấy 3 tháng với hòa thượng. Hòa thượng năm nay 98 tuổi. Sang năm mới 98 tuổi. Ở trên núi gọi là làng sư ấy. Nhưng mà cụ ở một cái am nhỏ nhỏ thôi. Cụ ở hơn 60 năm nay cụ chưa từng xuống núi. Đó. Ẩn cư trên đó, ở một cái cốc trên đó. Và đấy không phải là một mình hòa thượng đâu, mà cả một cái làng, nó gọi là một làng sư. Tôi rất mong là một đợt nào gần tôi sẽ đi vào đó. Ai muốn đi theo bám càng thì đi. Chúng ta đi đông có thể, chúng ta đi không đi ô tô, nữa đi ô tô từ ngoài này vào sợ nó mất. Tôi bây giờ thì không thể đi 20 mấy ngày như ngày xưa được nữa. Nhiều việc quá, và đang chỉ đạo các công việc trực tiếp để xây dựng cái đại tượng này, cho nên không thể đi được. các vị biết khoảng độ 2 ngày mà không có tôi thì về một cái thì công việc lại phải tháo dỡ để làm lại. Cho nên ngày nào cũng phải đi vòng 1-2-3 lần để chỉ đạo anh em thợ về công trình của chúng ta là làm theo gì, theo thiết kế nó ở hết trong ở trong gì ở trong này rồi. Cho nên làm đến đâu thì cơ bản là mình chỉ đạo là chính, mọi người hỏi thiết kế ở đâu và thiết kế ở trong thì trong đầu rồi. Anh em thợ nó chỉ làm theo ý của mình mà, mình phải chỉ đạo trực tiếp cho nên không thể đi dài ngày được. Kể cả hôm nay đi Đài Loan cũng vậy, lúc đầu bảo đi cả 7 ngày với 6 ngày với các vị, nhưng mà đi 6 ngày thì công việc ở nhà không ổn cho nên là lại phải cắt bớt 5 ngày chỉ đi 2 ngày cuối thôi. Hôm nay đi Đài Loan các Phật tử cứ hoan hỉ đi trước đi, xong đến ngày mùng 8, sáng mùng 8 là thầy vác cái mặt mẹt của thầy sang bên kia gặp các quý vị nhé, để trình các cụ, trình các Phật tử. Cho nên đón các Phật tử ở bên đấy, ở chỗ Phật Quang Sơn đấy, thì thầy với một cái chú kỹ sư thiết kế nữa đi cùng để về để thiết kế một cái điều đặc biệt ở trong đại tượng. Thì cái này thì phải các chú ấy mà làm được, mình thì có thể nghĩ ra được, nói được, nhưng mà mình không có công nghệ để làm, vì công nghệ này công nghệ điện tử, công nghệ điện tử tiên tiến nhất của thế giới, cho nên mình không thể nào mà tự làm được, cho nên phải mời các chú ấy đi để các chú ấy làm hộ. Nhưng mà phải có mình đi thì nó mới hiểu được ý tưởng của mình, không phải là của người ta xem như thế nào mình bê nguyên về như thế đâu. Mình về phải có những cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam mình vào đấy nữa, mới thể hiện được cái tinh thần Phật giáo Việt Nam, văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam của chúng ta. Đó. Cho nên là cần phải đi, nhưng mà đi được 2 ngày. Nhưng mà cũng nên đi vào thăm làng sư một lần xem các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng, ni sư, các quý thầy ở trong đó tu hành ra sao, để mình học hỏi và áp dụng vào đạo tràng của chúng ta cũng rất tốt. Vì đạo tràng của chúng ta tiến tới là cũng có nơi chuyên tu. Đó là những cái cốc nhỏ trên tản viên, phải có nơi chuyên tu thì mới đào tạo được gì? Được một vị tăng thực sự có tài có đức được. Chứ không chỉ có học như thế này á thì mới chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Phải có chuyên tu nhập thất thì mới thành tựu được. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, muốn được vãng sinh chắc chắn một đời thì phải có thời gian nhập thất, chuyên tu. Chứ cứ tu như chúng ta như thế này bây giờ mà bảo tự cho tự tại vãng sinh sẽ còn lâu. Xem phim Hãy Đợi Đấy chưa? À, xem phim Hãy Đợi Đấy chưa? Còn lâu mới được tự do tự tại vãng sinh nhá. Thì cứ xem phim Hãy Đợi Đấy. A Di Đà Phật bảo các con cứ bình tĩnh ngồi lại mà xem cái bộ phim Hãy Đợi Đấy đi. À, vì sao? Chúng ta chưa hoàn toàn xả bỏ được vạn duyên, vẫn còn tham sân si tật đố, vẫn còn yêu gì ạ? Yêu cái ngôi nhà của chúng ta quá, vẫn còn giữ cái gì? Giữ cái chìa khóa két của chúng ta quá, khó lắm, khó đi lắm. Yêu cái tấm thân này nữa chứ, 80-90 tuổi rồi, nằm liệt giường liệt chiếu lên khử khử ở trên giường bệnh rồi nhưng vẫn chưa muốn gì, vẫn chưa muốn chết, khổ lắm. Chúng ta chưa muốn chết tức là chúng ta còn yêu cái thấm gì, tấm thân gì, yêu tấm thân này. Mà đang còn yêu tấm thân này thì A Di Đà Phật có đến rước được không? Khó lắm, không được đâu. Cho nên bao giờ chúng ta phải coi cái tấm thân của chúng ta này như gì, như một cái đồ vật chúng ta dùng gì hết đát rồi. Hết đát rồi, biết hết đát là cái gì chưa? Các cụ ở nông thôn biết hết đát là gì không? Nói nôm na là hết thời gian sử dụng rồi đi cho nó dễ, đúng không? Cứ nói vòng nói vo làm gì? Hết thời gian sử dụng rồi. Để nói thế cho các cụ ở nông thành phố nghe cũng dễ, các cụ nông thôn nghe cũng được, đúng không? Hết thời gian, cái vật hết thời gian sử dụng rồi. Giống như cái vỉ thuốc hay giống như cái thức ăn, họ ghi trên bao bì là đến tháng gì ạ? Đến tháng 1 năm 2018 là hết hạn. Nhưng bây giờ đến tận tháng mấy rồi? Tháng 4 rồi mà cố ăn vào thì sợ rằng sẽ bị tào tháo gì? Đuổi, sợ rằng sẽ bị căn bệnh, các căn bệnh tiềm tàng ở trong đó sinh ra. Vì thức ăn, kể cả thuốc uống, hết hạn sử dụng rồi, không thể dùng được nữa thì phải đem gì? Chúng ta có tiếc mà để lại mà dùng nữa thì chắc chắn là sẽ gì? Sẽ sinh bệnh. Cho nên á, do dù thuốc gì có hay đến đâu đi chăng nữa mà hết hạn cũng phải đem gì? Cho vào thùng gì? Thùng rác. Tấm thân của chúng ta cũng vậy các quý vị. Nếu các quý vị tu mà luôn luôn nghĩ được rằng á, nằm chơi chơi trên giường bệnh rồi, trong kinh Địa Tạng nói cầu sống không sống mà cầu chết cũng chẳng được rồi, thì bây giờ thì đừng có tham nó nữa, coi như là vì thuốc này đã hết đát rồi, hết hạn sử dụng rồi, đem vứt vào xoạt rác thôi, để đi về về với A Di Đà Phật thôi. Nếu mà chúng ta tu mà quán tưởng được như vậy, dùng cái tâm gì tha thiết cầu sinh tịnh độ như thế, thì tôi đảm bảo với các quý vị rằng A Di Đà Phật chẳng bỏ rơi một ai cả. Thậm chí là gì, A Di Đà Phật còn báo trước cho chúng ta gì 3 ngày hoặc 7 ngày hoặc gì hoặc 1 tháng trước khi chúng ta xả bỏ báo thân nữa cơ. Nhưng mà khổ nỗi chúng sinh mà ham tiếc cái thân mạng này, cho nên không thể nào coi như là cái vỉ thuốc đã hết hạn sử dụng được, nó khổ thế cơ. Nhưng nếu mà chúng ta tu mà coi được như thế thì chúng ta gì tranh thủ thời gian, thứ nhất là gì, tự mình tinh tiến nỗ lực tu hành, còn tụng kinh được thì tụng kinh, không tụng kinh được chỉ cần một câu gì A Di Đà Phật là được. Các tổ dạy rồi, nếu không tụng kinh được chỉ cần một câu A Di Đà Phật, giữ cho gì, giữ cho bền, giữ cho chặt, giữ cho chắc, không bao giờ để cho nó tuột khỏi ở trong miệng của mình, trong tâm của mình. Đó, không bao giờ. Và tôi rất tâm đắc với một vị thiền sư, một vị hòa thượng, một vị tổ sư của Trung Quốc nói rằng hít vào thở ra niệm Nam, cứ thệ Mô A Di Đà Phật, cứ niệm Phật trong hơi, trong từng hơi thở, thì khi mà thuần thục rồi á thì không có sợ là mình bị tán tâm. Cho nên mấy năm nay tôi đem áp dụng cái phương pháp gọi là quán sổ tức của Thiên Thai, của Tông Thiên Thai á, vào cái việc gì, vào cái việc từ trước đấy. Ngày xưa tôi hay tu thiền và quán sổ tức. Quán sổ tức là sao? Tức là đếm hơi thở, chứ đếm 1 đến 10 đến 1 đến 10 đến 1 đến 10 và cứ như vậy. Bây giờ chuyên sâu về tịnh độ rồi, tôi đem áp dụng thay vào cái từ 1 đến 10. Tội quái gì mà không niệm từ A Di Đà Phật, đúng không? Lại tăng được thêm gì? Tăng thêm công đức để tâm thêm công đức là niệm Phật. Thay vào cái gì? Chỉ dùng phương tiện chỉ quán, chỉ tâm, đếm từ 1 đến 10, đó là dùng phương pháp đó là gì? Đó gọi là phương pháp gọi là chế tâm chỉ. Ở trong Thiên Thai giáo Quán Tông gọi là gì? Chế tâm chỉ. Tức là, hay gọi là điều phục tâm chỉ. Tức là dùng hơi thở đếm, đếm hơi thở của mình, tức là cái phương pháp chế và điều phục gì? Tâm mình thông qua hơi thở, chỉ có như vậy thôi. Này, đem kết hợp pháp môn tịnh độ vào gì? Hít vào thở ra, thay vào đếm 1 chúng ta là gì? Nam. Hít vào thở ra, đến Mô cho đến A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Cứ như vậy chúng ta gì? Chúng ta đếm. Đặc biệt là khi ngủ, khi ốm. À, các Phật tử bây giờ thấy tôi tiếp khách ít, rất ít. Và tiếp khách thì thấy gì? Lắm khi các Phật tử hỏi mà tôi gì? Không hay để ý vào cái câu hỏi của Phật tử. Xin lỗi các vị, lắm khi gì? Tâm thì nó mải để vào trong gì ạ? Trong cái hơi thở của mình để niệm Phật, cho nên có khi các vị cứ nói chàng giang đại hải, tôi cứ gật cho các vị vui. Tôi thực tế là gì? Nói ít thì tôi còn nghe, nói nhiều thì tôi chỉ có gật. Thấy tôi gật lia lịa có nghĩa là lúc đó thì tôi chẳng nghe được cái gì đâu. Cho nên muốn hỏi cái gì thì phải chuẩn bị sẵn đi, ngắn gọn thôi, đừng có hỏi dài, đừng có trình bày nhiều. Chúng tôi thì không có thời gian nhiều để nghe, cho nên phải chuẩn bị, ai muốn hỏi cái gì phải trình cho nó ngắn gọn, hỏi những cái gì đáng hỏi, hỏi cái xúc tích thôi thì tôi trả lời luôn được. Không cứ thấy tôi gật lia lịa thì lúc đó thì đang dụng tâm để niệm Phật đấy, sợ nó tán loạn nhiều quá. Cho nên á, tiếp khách nhiều sẽ bị tán tâm nhiều. À, vì vậy mà cũng phải dành cái thời gian để tu tập một chút. Bây giờ công việc nhiều, không thấy, các vị thấy ít khi tôi lên thời khóa được với đại chúng, thì phải có một cái thời khóa thì tu cho một riêng mình ở cái những cái lúc rảnh rỗi như vậy. Chứ không phải các vị đừng nghĩ là tôi ở trong phòng hay là thấy tôi gì, tôi đi chỉ đạo công việc mà không tu được đâu. chỉ đạo công việc xong một cái đứng thì cũng được vài câu niệm Phật đấy, không phải đơn giản đâu, không phải dạng vừa đâu nhá. Đó, cho nên đó, nay chúng ta nếu mà tu tập muốn vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, một đời thoát khổ, một đời thành Phật như trong kinh nói, thì phải buông xả được vạn duyên xuống. Mà muốn buông xả được vạn duyên thì cái việc gì? Nhập thất 7 ngày hoặc 21 ngày, đó cũng chính là gì? Phương tiện tốt nhất để cho chúng ta thử sức mình, mình đã buông được cái gì chưa? Bình thường đi tu như thế này, hàng vài trăm người, hàng nghìn người như thế này á, cũng tu 7 ngày, nhưng mà tu trong sự gì ạ? Vui vẻ, đoàn kết, hòa hợp. Chứ còn tu ở trong một mình á, vào thất á, nó là cả cái sự nỗ lực ở trong cái sự tĩnh lặng, tĩnh mịch ấy, chúng ta sẽ gì? Sẽ biết được rằng á, cái đèn tâm của mình nó được thắp sáng như thế nào. Có thể lúc đó, có người thì lúc đó đêm xuống một cái là liền sợ ma. Nhập thất ở một mình mà, ở mình trong thất mà, có người thì lại sợ ma, có người thì lại sợ gì ạ? Sợ thú rừng. Đấy. Có người thì lại sợ cái này cái nọ cái kia, có người thì sợ cô đơn. Thì những người mà sợ những cái đó, lúc đó phải vượt qua những nỗi sợ đó, chính là gì? Mình chiến thắng gì? Một con ma. Ví dụ sợ sự cô đơn thì lúc đó mình sẽ gì? Vượt qua được 7 ngày nhập thất đó, tức là mình đã vượt qua sự cô đơn 7 ngày ấy. Mình hãy sợ ma sợ quỷ, trong 7 ngày ấy mình nhất tâm niệm Phật hoặc tụng kinh lễ Phật, ngồi thiền quán tưởng vân vân chẳng hạn, vượt qua được 7 ngày ấy, tức là mình vượt qua được các con ma ấy. Cho nên cũng phải có một thời gian để làm cái điều đó. Vì vậy mà cái việc đi vào làng gì, vào thăm làng sư, người ta cứ gọi là làng sư, tôi cũng gọi là làng sư, gọi là làng sư, vào thăm được cái nơi đó để thấy gì, các ngài tu hành như thế nào, thì chúng ta sau này về có thể cũng đem áp dụng một phần vào đó để tu tập. Không làm, không nhập được nhiều thì thôi, thì một tuần hoặc ba tuần, dần dần cho chúng ta thì học cách buông xả, học cách sống một mình. Vì khi chết chúng ta đi với ai các quý vị? Đi một mình hay đi với chồng, hay đi với vợ, hay đi với con? Có dắt ai đi theo được không? Lúc ta chết có dắt bạn đi theo được không? Có dắt chồng theo được không? Dắt vợ theo được không? Không. No. Chắc chắn không có gì. Có dắt ai theo được. Độc thân, độc hành một mình mà thôi. Và lúc đó, nếu mà chúng ta thì tu hành tinh tấn, nhất tâm niệm Phật, thì sẽ có gì? A-di-đà Phật hoặc Quan Âm Thế Chí hiện ra, hoặc Địa Tạng Bồ Tát hiện ra trước mắt chúng ta để phóng đại quang minh, tiếp dẫn thần thức của chúng ta đi. Bằng không, lúc đó một mình, chúng ta không có một mình một ngựa đâu nhá. Một mình cứ gì? Chạy ở rong ruổi đông tây, đầu tiên là trong bóng tối, xong rồi thì các cảnh ở thế gian chúng ta nhìn thấy, ai mà sát sinh hại vật khi còn sống, thì đến khi đó gì, cái cảnh gì, thấy cái cảnh sát sinh hại vật trước đây của chúng ta thì hiện lên, rồi khởi ra một cái tâm niệm, ô rồi mình gì, tại sao giết nhiều thế này, mà cái này mà nó quay là báo thù mình thì chết. Khởi lên một tâm niệm như vậy liền, thì nếu mà giết gà thì cả đàn gà tự nhiên là gì, nó tóc, bắt đầu nó cùng nhau là gì, một con gà thì nó gáy lên một tiếng và tất cả nó đuổi theo gì, nó mổ chúng ta thôi. Nếu ai mà giết lợn thì một con lợn nó kêu lên và tất cả đàn lợn gì, nó đuổi và nó gì, nó cắn xé chúng ta thôi. Cứ thế mà chạy hoài, rồi chạy đến cái biển mà trong kinh Địa Tạng nói là biển gì nhờ, cái biển nghiệp ấy, và lăn xuống đó, nhảy xuống đó thì nước ở trong đó thường là, trong kinh nói gì, nước nóng sôi sùng sục, và tội nhân cứ lặn xuống và trồi lên ở trên cái biển nghiệp ấy đấy. Vì sao mà cứ nhảy vào đấy? Vì sao mà nhảy? Vì nếu mà người sát sinh thì sẽ thấy gì, những con thú ấy, những con vật đấy là gì, nó đuổi và cứ chạy hoài. Và chúng ta thấy một cái gì, có thể là thấy lúc đó nó nhìn không nhìn thấy cái biển đấy, mà nhìn thấy như là một cái dòng gì, thấy như là một ngôi nhà, hoặc thấy như là một cái bụi cây, hoặc thấy như là một con suối gì, suối mát. Người mà thì nghĩ rằng nhảy vào ngôi nhà để ẩn nấu, nhảy bụi cây ẩn nấu, hoặc nhảy xuống gì, sông để ẩn nấu, nhưng nhảy xuống rồi thì mới thấy gì, nước sôi sùng sục. Đó, đấy là gọi là gì, biển nghiệp mà.
Nếu mà nó hiện ra nguyên là cái biển như thế, chúng ta thì thà để cho lợn, cho gà nó mổ, nó cắn xé chết chứ còn gì, còn hơn là nhảy xuống đó. Nhưng mà chúng ta lại thấy đấy là một ngôi nhà, một bãi cỏ xanh, hoặc là một gì, khu rừng, hoặc là một hòn đá, hoặc là một cái nơi để ẩn nấp, nhảy xuống đó một cái thì liền cảm thấy gì, nóng rát thân thể, biết là mình đang ở trong một cái nồi nước sôi thật là lớn vậy. Đó. Nhưng đấy hết khổ chưa? Chưa hết khổ đâu. Đấy mới chỉ là kinh Địa Tạng nói mới chỉ là cái gì? Cái sơ khởi của đang trong cái lúc chờ, giai đoạn chờ để ngưu đầu ngục tốt và Diêm Vương nó bắt vào, để ngưu đầu ngục tốt bắt vào để cho Diêm Vương xử cái tội ở trong gì? Một đời mấy chục năm qua ông hay bà hay anh hay chị làm ác làm thiện ra sao? Có cãi được không? Không cãi được. Nếu mà cãi, ai hay cãi thì Diêm Vương lấy hai vị thần câu sinh thức, một vị chuyên ghi gì? Chuyên ghi việc ác, một vị chuyên ghi việc thiện, cả một đời vị đó ra, đó là thần câu sinh thức. À, hai vị đó ra gì? Đưa sổ ra gì? Trình lên Diêm Vương. Dạ, bẩm gì? Bẩm cụ à, đây, tội nhân đây, cả một đời nó đây, nó làm đây. Nếu lúc đó mà gặp vào tội nhân gì? Lăng loạn hay cãi, thì bây giờ thì liền là đem đến một cái địa ngục gọi là gì? Nghiệt kính đài. Ở dưới 18 tầng địa ngục có một cái tầng địa ngục gọi là nghiệt kính đài, mà tôi treo cho cái gương vào đó. Các vị đấy để ý nhá. Các vị để ý tôi, ngày xưa tôi đi qua đấy rồi, cho nên tôi treo cái gương đó, các vị thấy. Đi ở bên này thì thấy cái gương gì? Thấy cái gương không? Chéo sang bên này thì thấy một cái gì? Nhìn chéo sang bên này thì thấy một gì? Một xác người ở trong đấy. Các vị có để ý không? Có để ý thấy cái việc tinh ý như vậy không? Hay là chỉ xuống là gì? Là rút tiền lẻ ra để hối lộ gì? Hối lộ địa ngục thôi. Có để ý không? Thế thì khổ lắm đấy. Đấy, chúng ta đấy. Đi nữa xuống luôn. Đi nữa xuống luôn xem tôi nói có đúng không? Đó. Đi nhìn góc bên này thì chỉ thấy cái gương không thôi, không thấy cái gì cả. Sang góc bên này thì liền thấy cái gì? Thấy một xác gì? Một tội nhân, một xác người, một tội nhân ở gì? Ở trong cái gương ấy. Đó, cho nên ý của tôi là nói là gì? Anh có cãi? Có cãi? Nhìn bên này là không có gì. Anh có cãi là gì? Không có gì. Được. Nhưng anh sang đây, nó phản chiếu rõ ràng tất cả gì? Cái hình tội nhân trên đó có rồi, cho nên á, và anh có cái hai vị thần câu sinh tức thiện và ác Diêm Vương thì thôi, cái đứa này nó lắm mồm lắm miệng, cho nên là thôi cho nó đến nghiệt kính đài, qua đó đi, qua lướt qua một cái thì liền là từ khi thì nó nhập thai ra sao, nằm trong bụng mẹ thế nào, và nó thì chào đời ở đâu ra sao, rồi lớn lên nó chập chững biết đi, rồi nó biết bò lò dò, biết chạy, và nó đi học mẫu giáo, rồi học lớp 1, lớp 2 vân vân như thế nào, rồi cả cuộc đời nó làm thiện làm ác ra sao, và đến hôm nay nó chết phải xuống đây như thế nào. Như một bộ phim được diễn tả lại đúng 100% vậy các quý vị. Lúc đó có cãi gì không? Cãi được nữa. Bây giờ mà còn cãi thì ngưu đầu liền là lấy gì? Linh ba móc cái lưỡi nó ra, kéo sành sành lôi đến Diêm Vương. Thưa ngài, thằng này nói gì? Nó hết chối rồi. Cho nên là thôi ngài xử thế nào thì xử. Đó. Cho nên chúng ta thấy cả những cái gì? Tinh túy ở trong, tinh tế ở trong đó không phải đơn giản đâu. Vì vậy mà tôi phải nói với các quý vị gì? Nhiều người đi đến thì khen địa ngục đẹp. Không hiểu là họ đẹp khen đẹp thế nào. Nhưng mà có nghĩa là gì? Có người họ thấy những cái sự rất là tinh tế ở trong đó. Nhưng mà nhiều người thì nói rằng địa ngục này không thấy đáng sợ như địa ngục ở trong Suối Tiên. Địa ngục trong Suối Tiên thì vì sao đáng sợ? Vì họ cái nơi du lịch họ làm một cái sắt thôi. Họ làm cái khớp vào là dùng điện là nối vào, mặc cái áo rách rách, bôi phẩm đỏ, có đỏ be bét ra vào. Đang ở đó thì nó đang nằm như thế này, mình đang mải xem á, nó kêu ái một cái và gì, nó đứng bật dậy. Thế là dùng bằng cái công nghệ điện tử, nó bật dậy một cái, thế là giật mình, có nghĩa là sợ có gì đâu. Nhưng mà tôi ở trong chùa nếu mà làm như thế nó hơi quá, đi hơi quá xa. Mình chỉ gọi là mô hình giáo gì, giáo dục đạo đức thôi. Mình có phải là nơi để mua vui, để kiếm tiền không? Không, mình không phải nơi mua vui kiếm tiền, mình chỉ là nơi giáo dục đạo đức, đắp phỏng mô hình gì, mô hình chết như vậy là được rồi. Đó. Mấy chú bảo là thầy làm như thế cho nó giữ, tôi bảo không, giữ quá là gì, nó lại hóa ra không đúng với cái bản ý của mình, bản ý của Phật của chúng ta gì, gọi là đưa lên một cái mô hình thôi. Nếu mà mình làm nó sợ quá, lần sau như đứa trẻ nó không dám vào đây nữa, nói đến chùa Khai Nguyên là gì, nó hãi. Thì như vậy chúng ta hoằng pháp được không? Hoằng được không? Cái đứa trẻ lên 3, lên 5, lên 7 đi, bố mẹ nó nghe ái một cái, nó đứng lên, nó giật mình, nó sợ, nó khóc thế cả lên và gì, và nó chạy bảo bố ơi đi ra thôi. Và lần sau 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí là 50 năm sau, bảo nó quay lại chùa Khai Nguyên, nó vẫn gì? Vẫn sợ. Vậy ngôi chùa Khai Nguyên 18 tầng địa ngục xây dựng lên để là giáo hóa trực quan, để cho con người biết bỏ ác làm lành, hành lãnh giữ hành thiện. Bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện chưa thấy đâu. Một cái điều gì? Họ sợ chùa Khai Nguyên cho đến 50 năm sau không dám gì quay lại. Có giáo hóa được không? Cái tinh là ở chỗ đó các quý vị. Cho nên đây không phải gì, đây là gọi là, ở nước ngoài họ lại gọi là quyền sở hữu trí tuệ. Đó. Mình phải tự suy nghĩ ra mà làm thế nào cho phù hợp với gì? Với nhà của mình. Nhà của mình là có ngôi nhà của gì ạ? Của Phật. Cái chùa, một ngôi chùa, nó không thể như một nơi gì, một nơi tham quan du lịch vãng cảnh, nơi thì làm thật đẹp, nơi thì làm thật ghê để kiếm tiền được, thu hút cái sự tò mò mọi người để bán vé kiếm tiền được. Chùa chúng ta có bán vé gì không? Vé xe còn không mất đúng không? Ăn cơm còn gì ạ? Còn miễn phí cơ mà. Đó. Chùa, ngôi chùa của Khai Nguyên chúng ta là ngôi chùa của dân, do dân và vì dân, đúng như lời chủ tịch nói ấy, là phải thì phải vì dân, do dân và vì dân, đúng không? Chúng ta làm như vậy. Nếu mà xét về gì, lời dạy của bác á, bác dạy là tất cả mọi việc của một đảng viên làm đều phải do gì ạ? Do dân mà làm, vì dân mà làm, rồi dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân gì gì đó, theo bây giờ cách mới bây giờ nói gì đó, đúng không? Nhưng mà không biết họ làm được thế chưa. Một số nơi, chúng ta thấy một số nơi đúng không? Có khi sân Tây này cũng có. Các công trình văn hóa, công trình thắng cảnh lớn của gì? Của nhà nước, xã ở huyện gì? Đẻ ra để bán vé để gì? Để ăn chia với nhau. Cái đồng tiền đó tôi hỏi là có lên được thành phố, lên được trung ương không? Vào được quỹ ngân sách nhà nước không? Chắc chắn là không. Lập ra ban này gì? Bệ nọ và chia nhau ăn hết thôi. Có vì dân không? Có do dân không? Đấy, do đó thì biết thôi. Một ngày đó gặp các cụ ở trên, tôi hỏi xem đệ tử của các cụ có do dân và vì dân hay không. Nhưng chúng ta bây giờ tuy không phải là đệ tử ruột của cụ, nhưng mà là con cháu của cụ thôi, nhưng cũng có thể đang làm một cái điều là có thể là vì do dân và vì dân được rồi. Tất cả ngôi chùa này chúng ta xây dựng lên để hoằng pháp cho các Phật tử, để vì hướng thiện gì cho bà con nhân dân thập phương. Cho nên quan điểm của tôi, ngôi chùa này được xây dựng lên bằng mồ hôi công sức của thập phương tín tí, không chỉ mình ở dân Sơn Đông này đâu. Sơn Đông chỉ có gì, có đất và có công, tất nhiên cũng gì, cũng có tiền tài, nhưng một phần rất rất nhỏ thôi, còn đại đa số là thập phương tín tí. Vì vậy ngôi chùa này là ngôi chùa gì? Ngôi chùa chung của thập phương tín thí, chứ không phải là một ngôi chùa riêng của các vãi ở Sơn Đông này. Đó. Cho nên chùa của chúng ta thì nó khác. Mặc dù đây thì ai vẫn nói là chùa Sơn Đông cả, chứ không ai nói là chùa Cổ Đông hay là nói là chùa trên Hòa Bình nhà tôi cả. Đúng không? Ai cũng nói là chùa Sơn Đông. Nhưng sử dụng gì? Chung cho tất cả thập phương tín thí. Cho nên chúng ta thấy tất cả đàn na tín thí thập phương, thiện nam tín nữ, già trẻ gái trai, ai đến đây cũng được đối xử bình đẳng như nhau. Bình đẳng từ khi bước vào cửa chùa, nhà chùa thì trông xe trông cổ miễn phí cho gì, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối. Một mình nhà chùa chưa lo được đủ thì gì, còn thuê cả bảo vệ để lo cái việc đó, nhờ cả anh em an ninh xã cũng như ở trên thị xã gì giúp cho việc đó tùy theo cái mức độ con người về đây đông hay là ít. Ít ít thế này thì không cần, chỉ cần an ninh trong chùa là được. Đông hơn nữa là phải gì? Xã. Đông hơn nữa phải nhờ cả thị xã để đảm bảo cái việc an ninh trật tự, giúp cho chúng ta không có cái bọn xấu nó lợi dụng vào thì nó trà trộn vào, nó làm loạn hết cái đạo tràng chúng ta lên. Đó, cho nên chúng ta thấy bước vào cửa chùa, thầy đã làm được điều đó. Rồi mọi người bất cứ lúc nào đến giờ bữa ăn, sau từ bữa ăn trở đi thì bất cứ lúc nào xuống đều có thể xuống bếp báo cơm, ăn cơm, không cần phải đăng ký trước, không phải gọi điện trước, mà cũng không phải trả tiền bao nhiêu tiền một gì một bữa ăn. Vì sao? Vì tất cả những cái thức ăn này cũng đều là của thập phương tín thí. Người thì mang gạo đến cúng, hoặc không gạo, không có gạo, hoặc không mang đến cúng thì đem đi lấy tiền công đức để đem đi mua gạo, mua rau để phục vụ lại bà con nhân dân tín đồ Phật tử chúng ta. Đó, đây là ngôi chùa gì. Tôi không biết là ở Việt Nam này có nhiều ngôi chùa như thế không, nhưng mà chắc chắn rằng tất cả những ngôi chùa mà tôi trông nom quản lý chủ trì trên danh nghĩa của giáo hội cũng như pháp luật nhà nước cho phép đó đều như thế cả. Đó. Cho nên ở đây trở lại bài chúng tôi đang nói về gì nhỉ? Đang nói về ngài Quế Sâm đúng không? Đang nói về ngài Quế Sâm Hòa thượng. Ngài sau khi mà nhận cái gì? Nhận cái núi Cửu Hoa đó và cái gì? Giới đức và danh tiếng của ngài dần dần được lan truyền xa các nơi. Đại tín chủ, rất nhiều đại tín chủ đem đến để cúng dường gạo. Tất nhiên ngày xưa gạo nó không nhiều như bây giờ các quý vị nhé. Gạo thì ngày xưa nó không nhiều như bây giờ, chắc chắn rồi đấy, không nhiều như bây giờ đâu. Đó. Người dân còn thiếu ăn, họ đã cúng được như thế là khá rồi. Tăng ni hơn 3 người, hơn 3.000 người, còn các Phật tử chưa tính, thường ở như vậy. Cho nên gặp những cái một vài cái năm đói kém, chúng ta biết những năm đói kém ngài phải ăn gì? Chúng ta biết ngài ăn gì không? Ăn đất. Ăn đất. Ở dưới chân núi ấy có một cái loại đất có thể ăn gì? Ăn được. Chúng ta có tin là đất có một loại đất ăn được không? Có. Việt Nam chúng ta ở trong miền Trung cũng có một cái mỏ. Cái mỏ đất đó bà con ở dân ở trên đó thì cứ đào đến cái đất để ăn, vì cái đất đó nó không có sạn. Nó kiểu như đất sét ấy, nó không có sạn, ăn vào nó là bùi bùi. Đấy. Tôi ngày xưa cũng thử ăn rồi. Đấy. Ăn cái loại đất nó thì càng nhai nó càng gì ạ? Càng bùi. Đấy. Cái loại đất sét nó không có một tí sạn, mà ăn vào nó không có sạn, cho nên không sợ bị gì ạ? Không sợ bị sỏi thận, sỏi mật hay là bị bệnh về đường ruột. Nó vẫn tiêu hóa như là gì? Như là thức ăn bình thường, nhưng mà chất thì nó chắc chắn rồi, nó không có đủ chất như thức ăn. Cho nên gặp cái lúc mà một thời gian nhân dân đói kém mất mùa, ngài bảo mọi người thôi là gì, tăng ni đều ở đây khổ quá, khó khăn quá thì mọi người có thể giải tán, đi ở nơi khác để tu, vì nơi này dân khu vực ở nơi này mất mùa 1-2 năm như thế. Nhưng mà nếu chúng ta hỏi rằng bây giờ có một vị Bồ Tát xuất hiện như vậy ở đây thì nói nó có 10 điều lợi thì nói là trong một cái điều lợi nói là gì? 4, những người còn sống hiện đời được yên vui. 5, cầu nguyện việc chi đều được tỏa ý cả, vân vân đó. Hoặc là tại sao ngài Địa Tạng xuất hiện ở nơi đó rồi nhưng mà nơi đó vẫn bị đói kém? Chúng ta có đặt câu hỏi đó không? Có, chắc chắn chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Nhưng chúng ta biết gì? Phật Bồ Tát các ngài có rất nhiều gì phương tiện để thử lòng người, để xem con người hàng hơn 3.000 tăng ni kia, 1.000 tăng ni xuất gia kia có thực sự cầu pháp hay không, hay là cũng chỉ là gì ạ? Theo cái gì? Theo sắc, theo gì? Danh bên ngoài mà đến. Theo sắc, theo danh thì là gì? Mình nói nôm na gọi là theo phong trào mà đến, đúng không? Nói nôm na là theo phong trào mà đến. Nghe người ta nói là ngài Quế Sâm là giỏi lắm, có thần thông rồi, đắc đạo giỏi lắm, ngài từ bi lắm, giáo hóa tốt lắm thì đến, nghe người ta nói mà đến thôi. Nhưng đến rồi có thực sự đi, thực sự xuất thân xuất gia cầu đạo, thực sự giải thoát hay không, có chịu được thương, chịu khó, chịu khổ được bên ngài để tu hay không, có thể đi vào địa ngục để phổ độ chúng sinh giống như Ngài hay không? Ngài chưa bắt đệ tử mình vào địa ngục đâu. Ngài chỉ mới thử đây gì, mấy năm trong khu vực đấy gì, hạn hán mất mùa, để xem dân chúng còn gì, còn thực sự tín tâm như trước hay không. Xem các đệ tử xuất ra, những cánh tay trái tay phải, những đứa con của mình có thực sự cầu pháp hay không. Cho nên đói như vậy, Ngài đi đào đất Ngài ăn. Tự Ngài đi đào đất Ngài ăn, tự Bồ Tát đi đào đất ăn. Chúng ta thấy Ngài ăn đất, mà tự nhiên đấy là có một cái mỏ đất ăn được là thế nào? Đây thì cái này chúng ta phải biết rồi, cái này là cái sự tính toán trước của các Ngài rồi. Tại sao Ngài không đến chỗ khác mà Ngài đến núi Kỳ Hoa, mà dưới chân núi Kỳ Hoa lại có một cái mỏ đất có thể ăn gì, có thể ăn được? Chúng ta phải biết đây là gì, cái sự sắp xếp từ rất 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 lâu xa về trước rồi. Đây Ngài thì hiện đến đó. Đây mình cứ nói nôm na thì có thể cái mỏ đất ăn được đấy, cái khu đất đấy ăn được đấy, Ngài cũng đã cất chứa ở trong từ khi thì cái thế giới này cấu thành, Ngài đã biết nó ở đấy có rồi. Cho nên tại sao Ngài không chọn nơi khác mà Ngài đến đó, Ngài ngồi ở nơi đó? Khi đại chúng về đông rồi á, tu tập về đông thì đáng nhẽ thì Bồ Tát ở đâu, Phật Bồ Tát ở đâu thì dân chúng phải được mùa được màng chứ, đúng không? Nhưng mà tại làm sao thì 2-3 năm trời mất mùa, hạn hán mất mùa để cho gì, dân chúng thì đói khổ, không còn đủ lương thực để cúng dường lên chùa cho số đông nữa. Cho nên Ngài tuyên bảo với đại chúng là gì, thôi các con có thể tùy nghi di tản, tức là các con đều ở đây khó khăn vất vả quá, các con có thể gì đi nơi khác để cầu đạo, sang xứ khác để học đạo, nơi đó gì không mất mùa mất màng, chùa chiền thì hưng thịnh phát triển, các con có thể đến đó. Rồi có những người ra đi thật, có hơn 1.000 tăng ni đã bỏ Ngài gì, bỏ Ngài Quế Sâm để ra đi, chỉ còn lại gì có gần 2.000 ở lại với Ngài. Nhưng tưởng là gì, gần 2.000 người ở lại tưởng rằng là đủ thức ăn, nhưng mà gì càng ngày dân càng gì càng lên cúng ít đi, vì mất mùa dân cũng thiếu mà, cho nên dân càng ngày càng lên cúng ít đi. Và dân cúng ít đi thì đồng nghĩa với gì, tăng chúng thì tuy đã giảm tăng chúng đi hơn 1.000 rồi, nhưng mà vẫn không gì không đủ thức ăn. Cho nên hơn 1.000 gần 2.000 tăng ni ở lại với Ngài cũng phải ăn gì ạ, cũng phải ăn gì, ăn đất để sống qua ngày, ăn đất để sống qua ngày, chôn cơm trộn với đất để ăn, thức ăn trộn với đất để ăn. Và một thời gian sống như vậy, cực kỳ khổ cực như vậy, Ngài Quế Sâm cũng như là gần 2.000 tăng ni đó, thân hình đều gầy còm tiều tụy, gầy khô đi đó, khô khốc tiều tụy đi hết, chỉ còn cái da và cái xương thôi, tiều tụy như vậy đó. Cho nên á, nhưng gần 2.000 tăng ni ở lại, dẫu cho khổ cực như vậy, có những vị đã gì, nhiều những vị đã gì yếu quá kiệt sức và đã nhập niết bàn. Mình gọi nôm na gì, thế gian gọi là đã gì, đã chết. Nhưng mà tôi thì gọi Ngài là gì, nhập niết bàn. Vì những vị tăng ấy ở bên cạnh Bồ Tát Địa Tạng, cho nên á, họ chết cái tấm thân ấy, ngay lập tức thần thức của họ được về gì Tây Phương Cực Lạc, hoặc ít nhất cũng về cõi trời, trời Đao Lợi, về các cõi trời tịnh cư, các cõi trời hưởng cái phúc báo ở trên đó. Cho nên á, đấy, chúng ta thấy Bồ Tát Ngài dùng gì, các loại phương tiện, dùng các loại phương tiện để thử gì, thử lòng chúng sinh, thử lòng đệ tử của mình xem, biết đâu đại chúng cứ về đây đông đi, cứ đông đến gì, đông đến lúc mà gì không kiểm soát được nữa, tôi cũng sẽ thử điều đó. Có thể ra bên cạnh chùa này, không, bên cạnh chùa này cũng có thể có một gì, một mỏ đất ăn được, để thử xem mọi người có dám ăn đất không. Bây giờ thì chắc thử điều đó thì thất bại. Vì sao? Vì kinh tế bây giờ ở đất nước nó phát triển, lương thực bây giờ thì cũng có gì phải nói là thừa thãi, phải xuất khẩu ra nước ngoài. Cho nên nếu mà ở Sơn Đông, khu vực Sơn Đông hướng Tây này có mất mùa đi chăng nữa thì lại chuyển gạo từ ở tỉnh khác về, ở miền Nam về đây đúng không? Buổi sáng chuyển buổi chiều ở đây là có gạo rồi. Còn ngày xưa thì nó vất vả, bây giờ thì chiêu đó chắc chắn tôi không dùng lại được nữa. Tôi dùng chiêu khác, lắm chiêu lắm. Các vị đừng có nghĩ là tôi chỉ có một chiêu đâu, mà tôi cũng có rất nhiều chiêu. Bồ Tát Địa Tạng, chư Phật có rất nhiều chiêu thì tôi cũng có rất nhiều chiêu. Cứ yên tâm, một ngày đó các vị sẽ gì? Một ngày nào đó sẽ, các vị sẽ gặp một chiêu mà tôi không nói trước lộ hết rồi. Thiên cơ bất khả lộ mà. Cứ để lúc đó xem. Đó. Để thử xem chúng ta đến đây thực sự với cái tâm cầu đạo, thực sự nghe pháp của chúng tôi để cầu đạo, hay là cũng chỉ nghe theo gì? Di truyền. Người này truyền tai người kia bảo ui thầy giỏi lắm, thầy từ bi lắm, thầy đức độ lắm, thầy làm được nhiều chùa lắm, thầy xây được nhiều tượng lắm, vân vân. Thầy giảng pháp hay lắm, vân vân. Và thậm chí có người chưa nghe hết một bài pháp cũng đã hùa vào nhau và ui thầy giỏi lắm. Rồi có một ngày nào đó tôi phải dùng một cái chiêu đặc biệt để xem các Phật tử thực sự có tâm cầu pháp, tín kính Tam Bảo và tin chúng tôi thật hay không, giống như ngày Quế Sâm. Ngài dùng cái phương tiện đó và những vị tăng ni ở lại với ngài, Phật tử ở lại với ngài để học đạo á, ai cũng chỉ còn cái da và cái xương, gầy còm ốm yếu như là người gì ạ, như là người gỗ mà thôi. Cho nên á, có người gọi là gì, gọi đệ tử của ngài Quế Sâm là gì, Thiết Mộc Tăng, tức là gì, vị tăng giống như cái gì ạ, cái cây gỗ giống như gầy còm khẳng khiu như que củi á, như cây gỗ á, giống như thời xưa chiến tranh giữa Nam Bắc Việt Nam chúng ta biết á, ở đằng trong họ đả kích bộ đội Việt Nam, Bắc Việt Nam chúng ta thế nào không? Họ vẽ là gì, 10 anh bộ đội Bắc Việt Nam trèo lên một cây đu đủ gì, chỉ hơi quằn xuống thôi chứ không gì, không gãy. Đó là đặt vẽ tranh gì ạ? Vẽ tranh đả kích mà. Ý của họ nói là gì? Ai mà theo cộng sản đằng ngoài, nó nghèo như thế đấy, nó đói như thế đấy, người nói gì, gầy còm đến nói 10 nói xin lỗi các bác một chút, nói 10 thằng bộ đội ở miền gì, ở miền Bắc trèo lên cây đu đủ quằn gì, không gãy cây đu đủ. Ai muốn gì, muốn theo gì, theo đằng ngoài, theo cộng sản thì như thế đấy, nghèo như thế, đói như thế đó. Nó vẽ tranh đả kích mà. Nhưng quả thật ngày xưa các chú bộ đội, các bác, các cụ chúng ta gầy thật, đúng không? Chúng ta thấy cả gì, chủ tịch, vị cha già dân tộc kính yêu của chúng ta gì, cũng gầy. Cả đại tướng Võ Nguyên Giáp gì, cũng gầy. Rồi tất cả các gì, ban lãnh đạo của chúng ta ngày xưa cũng đều là gì, đều gầy. Vì sao ạ? Vì sao mà gầy? Vì bác chúng ta còn gì ạ? Mỗi một ngày bác bớt gì? Một nắm gạo cho suất ăn của bác để gì ạ? Để cho đồng bào, đúng không? Để cho các chiến sĩ ở ngoài biên cương. Tất cả các nguồn lực kinh tế của chúng ta phần lớn là cho gì ạ? Cho tiền tuyến. Vì vậy mà bác và các lãnh đạo cao cấp của Đảng, của Nhà nước chúng ta ngày đó, cũng như các chú bộ đội chúng ta ngày đó đều là gầy, là vì gì ạ? Lo đánh giặc. Lo đánh giặc đến gì? Lo đánh giặc ngoại xâm, giặc đói và giặc dốt đến gì? Đến hao tâm tổn trí, đến gì? Phải nói là đến khô kiệt cả gì? Thân thể của mình. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta biết chiến thắng thuộc về ai? Chiến thắng thuộc về ai nhỉ? Thuộc về những người vẽ tranh đả kích hay là những người bị đả kích? Hả? Người vẽ tranh đả kích hay người bị đả kích? Người bị đả kích. Chúng ta biết chúng ta có chính nghĩa, đúng không? Chúng ta thuộc về chính nghĩa là chống giặc ngoại xâm, gian lao vất vả thế nào cũng được. Chúng ta có gì? Có một ánh dương sáng chói, đó là chính là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh là người soi đường chỉ lối. Vì vậy mà niềm tin của vào Đảng, vào Bác, toàn dân ở miền Bắc chúng ta đều cùng chung tay để đánh giặc ngoại xâm. Cho nên mới có ngày 30 tháng 4 lịch sử. Đó, mới có ngày 30 tháng 4 lịch sử. Còn chúng ta thấy đó, họ vẽ tranh đả kích 10 chú đội miền Bắc trèo lên cây đu đủ. Một cây đu đủ chúng ta biết là một người trèo lên gần cái ngọn nó còn gì ạ? Ngoài này có cây đu đủ, tí nữa Phật tử nào ra trèo thử đó. có một cái đu đủ, tôi hôm tôi liếc thấy một cái đu đủ ngoài này, ra trèo thử xem có được không. Quả thật là trèo lên cái gãy luôn. Các Phật tử bây giờ 80 cân thì mấy cụ to to ở trên này thì một cụ trèo lên là cây đu đủ đấy thì bật gốc rồi, chốc rễ rồi. Chứ đừng nói là gì 10 cụ mà một cụ thôi. Đó. Nói gì đấy ngày xưa nữa, chúng ta thấy chiến tranh nó nhiều cái lắm. Nhiều cái nó hay modify lên để nói thì nó đả kích lẫn nhau. Thì chúng ta thấy là đó. Rồi trở lại bài chúng tôi đang nói gì? Đang nói Bồ Tát Địa Tạng ngài thử. Ngài thi hiện ra thử Phật Thích Ca ngày xưa ngài có thử các đệ tử của mình không? Có. Chúng ta thấy lịch sử của Đức Phật Thích Ca cũng 3-4 năm gì? Ngài đi đến một cái nơi mà 3-4 năm hạn hán. Tại sao Phật là một đấng gì? Đầy đủ phúc trí nhị nghiêm. Tại sao ngài đến đâu dân tình phải gì? An vui hạnh phúc chứ đúng không? Nhưng tại sao ngài đến ở nơi đó nhân dân lại dân chúng lại mất mùa hạn hán 3-4 năm trời? Và cũng chính là để ngài đi thử 1250 vị đại đệ tử thường đi theo mình xem thực sự đi các vị A-la-hán đó có chịu được khó, chịu được khổ không? Và có thực sự đi vì Đức Phật mà hy sinh thân mạng vì chúng sinh hay không? Cho nên những kết quả chúng ta biết thì các đệ tử của ngài ai là cái người xúi Phật bỏ đi nhỉ? Nhớ không? À nan. Chúng ta thấy trong 21250 người đệ tử đi theo hay đi theo Đức Phật á, duy nhất có một vị đệ tử gì thấy dân chúng đó khó quá, khổ quá và xúi Phật là gì? Bạch Đức Thế Tôn. Ở nơi này nó mất mùa hạn hán đói kém chứ phải đi khất thực mấy ngày không có gì, không có thức ăn. Cho nên xin Đức Thế Tôn gì đi nơi khác cho. Đức Phật hỏi này, Đức Phật bảo này A Nan. À, ông bảo gì? Bảo ta nên đi đâu? A Nan bảo bạch Đức Thế Tôn, đi đến một nơi nào mà không có gì hạn hán, không có nhân dân đói kém như thế này thì chúng ta mới dễ khất thực mới hành đạo được. A Nan bảo là Đức Phật bảo này A Nan, nếu chúng ta đến một nơi đó mà họ cũng gì cũng mất mùa, cũng hạn hán, cũng đói kém như thế này thì đi đâu? A Nan lại bạch Đức Thế Tôn, chúng ta lại đi gì? Đi tiếp đến một nơi nào đó không có hạn hán, đói kém và nghèo đói như thế này. Đức Phật bảo này A Nan, nếu chúng ta đi hết năm này đến năm khác mà nhân dân vẫn gì vẫn đói kém, hạn hán và khổ cực như vậy thì đi đâu? A Nan gì không trả lời được nữa. Và Đức Phật bảo dùng một bài pháp ngắn và động viên các chúng đệ tử của mình và A Nan thì giả rằng là Như Lai xuất hiện ở trên đời mục đích là để gì? Giải trừ những khổ đau, những hạn ách cho gì? Cho nhân gian. Như Lai gì? Nếu mà đến một nơi nào thấy dân chúng đau khổ, căng cường, khó độ, đói kém, bệnh tật, không tin nhân quả, không có niềm tin kính với Phật mà Như Lai bỏ đi thì Như Lai đâu có thể làm được cái gì? Như Lai đâu có làm được cái bản nguyện của mình là thì hiện ra trên cuộc đời này là giải trừ những nỗi khổ cho chúng sinh. Cho nên Đức Phật gì quyết định ở lại cái gì? Cái xứ đó, và ở lại cái xứ đó cái người tín chủ giàu nhất ở cái xứ đó đem cúng Đức Phật cũng cúng bằng gì ạ? Bằng cám gì? Cám ngựa, tức là cám nhà người ta ngày xưa cho ngựa ăn, nhưng bây giờ nhà người ta cũng phải ăn rồi. Nhà ông trưởng giả giàu có cám chỉ cho ngựa ăn, nhưng bây giờ nhà ông trưởng giả cũng phải ăn ngựa, ăn cám của ngựa. Cho nên họ cũng chỉ có thể dâng lên Đức Phật bằng gì? Bằng cám ngựa. Và Đức Phật hoan hỉ ở lại gì nơi đó 3 tháng để ăn cám ngựa. Và sau 3 tháng ăn cư ở nơi đó bằng cái gì? Đạo hạnh của Đức Phật. Nhân dân tuy đói kém thì khổ cực như vậy nhưng vẫn đến để nghe Phật gì? Phật thuyết pháp. Vẫn hướng tâm gì? Hướng tâm đến điều thiện. Do dân hướng tâm đến điều thiện, bỏ ác làm lành, lấy điều thiện, cho nên á công đức của dân cả cái khu vực đó thì nó có công đức. Cho nên sau 3 tháng an cư, ngày chư tăng tự tứ sau 3 tháng an cư cũng là ngày mà trời gì? Trời liền là đổ mưa. Chúng ta thấy Đức Phật cũng thể hiện như vậy để thử lòng đệ tử của mình và cũng để gì? Để độ cho dân chúng những cái nơi đó, cũng là một cái gì, một cái bài học cho các đệ tử của ngài sau này đấy, tu hành thành Phật đấy, Như Lai tu hành thành Phật rồi đấy, bậc vô thượng chính đẳng chính giác, vô lượng vô biên công đức trí tuệ phúc báo đấy, nhưng vẫn còn phải 3 tháng ăn gì, ăn cám lợn chung với người, ăn cám gì, cám ngựa chung với người, người dân. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài gì biểu diễn lại một cái vai diễn gì cũng rất là giỏi, lúc nào cũng hơn 3.000 tăng ni đi theo học đạo, chưa tính Phật tử. Khi mà gì, đại chúng đến đông rồi, ngài cũng biểu diễn, dân chúng cũng mất mùa màng mấy năm và phải ăn đất, kết quả là hơn 1.000 vị tăng bỏ ngài ra đi, còn gần 2.000 vị tăng ở lại với ngài. Thì những vị ở lại đó sau này đều những người mà không may nhập niết bàn, khi mà khó khăn như thế thì cũng liền được sinh về các cõi Phật, và ít nhất cũng các cõi gì, cõi trời, tu hành chứng được gì, quả A La Hán ở trên đó. Còn lại những thiện nam tín nữ nhất tâm hầu ngài để cầu đạo với ngài cũng đều gì, thành tựu cái tâm gì, tâm Bồ Đề rộng lớn, tâm Bồ Đề kiên cố, không thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề nữa cả, đúng không? Đó, cho nên á, chúng ta thấy á, Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian, các ngài gì, các ngài biểu diễn chúng ta nhiều vai lắm, nhiều phân đoạn lắm, nhiều vở cảnh lắm, không phải là chỉ gì, lúc chỉ thấy gì, cái thuận cảnh luôn đâu, mà có cả những nghịch cảnh chúng ta cần phải vượt qua. Do đó thì chúng ta tu hành bây giờ cũng vậy, có những lúc Phật Bồ Tát gì, các ngài ngầm thử chúng ta. Vì hàng ngày chúng ta phát nguyện gì, phát đại nguyện gì, ví dụ như chúng ta phát cái gì, tứ hoàng thệ nguyện này, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta phát tứ hoàng thệ nguyện như vậy, Phật Bồ Tát nghe, các ngài biết không? Biết. Các ngài chứng, các ngài vui mừng lắm. Nghe thấy một gì, một chúng sinh nào phát gì được tứ hoàng thệ nguyện như vậy, 4 hoàng thệ nguyện lớn như vậy, ngài gì, ngài rất là vui, vui lắm, vui thậm chí ngài cười suốt ngày luôn. Đó, nhưng ngược lại, ngài cũng phải gì, thử xem mấy cái gì đứa con của mình hàng ngày gì, xem cái sức học, sức tu của nó, sức phát nguyện của nó có thực sự là gì, là tốt chưa. Cho nên á, ngài thị hiện ra một chút khó, một chút khổ, để xem chúng ta có vượt qua là chúng sinh vô biên thể nguyện độ được không. Ai thường thường phát chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, ngài có thể gì, tự nhiên cái ông hàng xóm nói gì, nó cứ sang nó trêu ngươi mình đấy, xem mình có vượt qua được không, nó nhìn thấy mình nó chửi đấy, xem mình có nhẫn nhục ba la mật được không, nó làm cho mình phiền não đó, xem mình có phiền não được không. Thậm chí chúng tôi cũng vậy, có khi xuất gia làm thầy rồi, nhưng gặp gì một vài đệ tử, có thể Phật Bồ Tát bảo gì, bình thường nó rất hiền, rất lành, rất ngoan, rất dễ bảo, nhưng mà đừng có khi Phật Bồ Tát thì thử tôi xem á, tôi có đủ bản lĩnh làm người thầy hay không, cho cái gì ông đệ tử đó, hoặc là cái cô đệ tử ấy, hoặc là một Phật tử ấy đến để nói xấu, đến để quay lại để bật lại tôi xem tôi có gì, có chịu được hay không, vân vân. Đó, xem mình đấy thì có thành tựu được cái gì, cái hạnh nhẫn nhục và cái phiền não, điều phục được phiền não hay không. Đó, cũng có đôi lúc Phật Bồ Tát ngài đóng một cái vai gọi là gì, một cái vai phụ, một cái vai gì, vai nghịch như vậy để đến thử chúng ta, chứ không phải là hoàn toàn là ma đâu các quý vị. Có những lúc gì là thầy mình đấy, thầy mình là ai, tức là Phật Bồ Tát đấy, các ngài gì mượn cái ý chí, hành động, lời nói của một người nào đó để thử mình. Cho nên á, ở đây chúng ta thì qua cái bài giảng hôm nay, tóm lại là gì, chúng ta rút ra một cái gì, tôi đang nói giảng về Địa Tạng Vương Bồ Tát, về đây nói về gì? Nói về ngài ở hướng gì, khi mà chúng ta muốn thành tựu cái sự việc chi á, thì ở đây nói là có một mảnh, chọn một mảnh đất trống hướng phía nam để gì, để làm một cái gì, dùng gì nhỉ, đây nói là lấy các vật dụng như là đất, đá, là cây, tre, vân vân để xây gì? Xây dựng khám và thất thờ. Trong khám thất đó thì gì? Nên dùng tranh ảnh hoặc tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng để thờ phụng, để kính lễ, cung kính cúng dường. Hàng ngày thì công đức vô lượng. Chúng ta biết chùa Thái Nguyên của chúng ta đây là hướng gì ạ? Nhìn hướng này là hướng Đông Nam. Nếu mà chọn hướng Nam chuẩn đó, thì là phải ở góc này cơ. Nhưng mà tự nhiên bây giờ thì nếu mà lại đem cái lầu của Địa Tạng Bồ Tát, tự nhiên là ra góc này thì nó cái cảnh quan nó không hợp. Cho nên á, giữa cái ao phóng sinh trước cửa chùa, cái chùa một cột đó, ngày xưa lúc đầu nhá là sám hối Bồ Tát Quan Âm. Lúc đầu tiên á, khởi ra cái tâm á, ý để làm cái chùa một cột là gì? Học theo cái, muốn thờ theo cái chùa giống như chùa một cột, chùa Diên Hiệu ở ngoài chùa một cột ngoài thủ đô á. Đó là thờ gì? Thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà trong khi làm á thì chúng ta lại đang gì? Đang giảng kinh Địa Tạng và thấy là cái hướng đó cũng là cái hướng Đông Nam của chùa này. Nam Đông Nam, Nam nhiều hơn. Nam Đông Nam. Cho nên á, thấy phù hợp cho nên á, sám hối Bồ Tát Quan Âm bảo gì? Ngài á, sám hối Ngài gì? Ngài ở đâu cũng được dân chúng thờ rồi. Chùa nào cũng có Ngài rồi. Mà thậm chí là Việt Nam này á, có rất nhiều pho tượng gì? Thờ Ngài to đùng cái ra rồi. Thậm chí là to gì? To nhất cả khu vực Đông Nam Á rồi. Đúng không? Cho nên á, Ngài ở đây còn là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tại cung trời đau lợi, Phật phó chúc cho Địa Tạng Vương như thế đấy. Nhưng mà thậm chí khổ nỗi, rất nhiều chúng sinh còn nghĩ là gì ạ? Họ còn chưa biết Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai. Nhiều người họ chưa biết, thậm chí họ còn nghĩ về kinh Bồ Tát, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng á, còn bị chính các sư, chính các đệ tử của Ngài á, hiểu lầm và nói rằng gì? Đây là một bộ kinh chỉ đọc cho để gì ạ? Dùng bao giờ để chuẩn bị đến rằm tháng 7 rồi lấy ra đọc vài hôm thôi. Xong lại cất vào trong gì? Trong tủ sách. Và họ cho rằng kinh này chỉ là kinh để dành để cầu gì? Cầu siêu. Chứ không phải bộ kinh để học về đạo đức, không phải bộ kinh để dùng để tu tập, không phải bộ kinh để nương vào để tu tập minh tâm kiến tính, phá mê khai ngộ. Cho nên á, sám hối Bồ Tát Quan Âm là thôi, ở trong chùa thì chúng con đã thờ Ngài rồi. Cho nên là xin Ngài là gì? Sám hối Ngài là nơi này là cho con gì? Cho chúng con được gì? An trí và thờ tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Và khi nói như vậy, ta thấy Bồ Tát Quan Âm cười và gật đầu, ừ, con ý con được đấy. tôi lên xin Bồ Tát Địa Tạng và thấy Bồ Tát cười thật. Ngài cười và gì? Ngài cười có nghĩa là gì? Ngài đồng ý cái lời gì? Thỉnh cầu của chúng tôi, cho nên là tôi mới gì? Mới chuyển từ thỉnh thờ tôn tượng Bồ Tát ở chùa Một Cột thành thờ tượng gì? Ngài Địa Tạng ở đó. Và từ ngày đó, từ ngày an trí xong tôn tượng ấy, đúng là mọi việc gì? Rất là thuận. Chùa của chúng ta rất là thuận. Mọi công việc Phật sự á, đều rất là gì? Nó đều gần như đều đi theo đúng ý của mình cả. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta, Ngài Kim Lao Địa Thần nói rằng á, ở đời sau này nếu có một thiền nam tín nữ nào chọn được một gì? Một mảnh đất trống đẹp đẽ về hướng phía nam, mà hướng phía nam ở đây tức là hướng phía nam của mảnh đất khu vực nhà chúng ta thôi, đúng không? Đấy, hướng phía nam của cái mảnh đất nhà chúng ta thôi. Nhưng bây giờ ở phố, trong phố xá thì có thể chọn được không? Nhà có nhà có được 20 mét vuông, 20 mét vuông là quý rồi, có nhà chỉ chưa được 20 mét vuông, vì ở trong thành phố thì tấc đất tấc vàng, cho nên rất là quý. Thì chúng ta thì có thể thôi cứ thành tâm hướng đông được, tây được, nam được, bắc được, tùy theo cái phòng thờ, miễn treo được cái ảnh Bồ Tát là được, để đỉnh lễ cung kính cúng dường Ngài là được. Ban thờ thần linh gia tiên chúng ta ở đâu, nếu chưa có thì chưa có đủ duyên gia đình, chồng con hoặc vợ con hoặc là bố mẹ, chưa có gì đủ niềm tin để cho chúng ta thờ một cái ban Phật riêng, chưa thờ được riêng, thì trên ban thần linh gia tiên nhà chúng ta ấy, chỉ cần có một cái ảnh Bồ Tát nhỏ nhỏ thôi các quý vị, chỉ cần một cái ảnh thôi, không cần bát hương riêng cũng được. Một cái ảnh của Ngài đóng vào cái khung để trang trọng vào gì? Chính giữa ban thẳng cái giữa bát hương thần ly gia tiên chúng ta treo giữa vào đó, còn hai bên là gia tiên, có thể bên nội bên ngoại, hoặc một bên là các cụ ông, một bên là vong của các cụ bà. Để làm gì? Đây nói rằng á, nếu thiện nam tín nữ nào, đây không phải là lời Phật dạy nhé, đây là lời của Bồ Tát gì? Bồ Tát Kiên Lao Địa Thần, ngài chính là Bồ Tát đấy. Một vị địa thần này không phải là vị thần bình thường đâu, ngài chính là gì? Bồ Tát hóa thân đấy. Cho nên Kiên Lao Địa Thần, hay còn gọi là Bồ Tát Kiên Lao cũng được. Ngài nói rằng ở đời sau này nếu có chúng sinh nào dùng gì ạ? Dùng hình hoặc là gì? Trong khám thất thờ đó mà ở trong đó có tô vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng bằng vàng này. Bằng vàng ở đây quý không? Dùng tượng Bồ Tát Địa Tạng bằng vàng. Phật tử nào ở đây mà muốn đặc biệt, đấy, có khoảng vài chục cây trở lên, có thể ngay sau khóa tu này đi ra ngoài hàng vàng, đem một cái mẫu tượng Bồ Tát nhỏ nhỏ đến, bảo á, anh có thể dùng cái số vàng, hay chị, anh có thể dùng, bác có thể dùng cái số vàng này để đúc thành gì, một cái pho tượng như thế này cho tôi thờ hàng ngày không? Thôi đây đúc để các vị thờ thôi, cũng tôi không bảo mang lên đây đâu, mang đây tôi không dám nhận đâu vì quý quá. Thờ các vị thờ ở nhà mà đỉnh lễ cúng dường hàng ngày, đảm bảo rằng á, đời đời kiếp kiếp các quý vị không bao giờ bị đọa trong ba đường ác nữa. Thế còn cứ giữ cái vàng đó để sau này á, con cái nói gì, nó tranh nhau khổ đấy, trước khi ra đi xác mình còn ở đấy, mấy đứa con nói gì, nó bảo vào gì, mở két mẹ ra xem, nó mở két bố ra xem, mở ra thì nó thấy có nhiều quá, và chúng nó gì, nó chưa bàn nhau gì làm ma bố mẹ thế nào, làm ma bố ra sao, làm ma mẹ ra sao, nhưng nó bàn nhau gì cái đống vàng ấy. Bây giờ phải gì, làm sao đã bàn nó chia ra cho đều đó, chia xong thì mới gì, mới bàn đến chuyện làm ma của mẹ. Lúc đó chúng ta vẫn nằm đấy, thần thức vẫn gì, vẫn ở cạnh đó, và gì, nhìn thấy những đứa con yêu quý của mình, ngày nào nó cũng gì, cũng mua quà cho mẹ ăn, ngày nào nó thỉnh thoảng nó đến mua quà mẹ ăn, nhưng nó mua quà không phải là nó thực sự thành tâm với mẹ, mà nó biết ở trong cái két của mẹ có một cái gì đó lớn lớn thì phải, cho nên nó muốn lấy gì, lòng gì, lòng mẹ, để cho mẹ di chúc cho nó nhiều hơn. Nhưng mà chưa kịp di chúc, mẹ đã ra đi rồi. Vì vậy mà nay nó phải đến nó trực bằng được. Anh chia cho các em như thế nào? Anh thì nếu tham vào là gì? Đây là của mẹ, mẹ ở với anh, và tất cả gì? Cái này sẽ là của gì? Của anh. Đứa em bảo á, anh nói thế là không được, mẹ là mẹ chung, của mẹ là gì? Để là để dành lại cho tất cả các con. Bây giờ anh nói là riêng của anh là không được, cho nên gì? Anh em từ chỗ gì? Nhỏ tiếng thành chỗ gì? To, to tiếng, thậm chí là cãi nhau. Và lúc đó chúng ta nhìn thấy như vậy, chúng ta có gì? An tâm để về Tây Phương không? Có an không? Tôi đảm bảo với các quý vị, nghìn người thì cả nghìn người không an để về Tây Phương. Mà lúc đó tâm niệm của chúng ta có niệm Phật được không? Không niệm Phật được, mà chúng ta niệm tâm gì? Niệm tâm tà, tâm xấu, tâm ác nổi lên. Có thể gì? Yêu đứa con này thì bảo thằng kia, mày không được như thế, mày phải chia cho em nó một tí. Nhưng mà chúng ta nói, nó có nghe không? Âm dương cách biệt. Chúng ta nói nó không nghe. Vẫn thấy nó chửi em nó, vẫn thấy nó tham, khởi lòng tham. Nó bảo tao không cho mày đấy, mày làm được gì tao? Đứa em thì sừng cổ lên để chửi anh và khóc tu tu. Và chúng ta thương đứa nào quá thì chúng ta thì lại khởi ta tâm ghét đứa kia. Ngay lập tức cơ hội vãng sinh không còn nữa. Các vị hiểu không? Cơ hội vãng sinh không còn nữa. Cơ hội vãng sinh không còn nữa thì cơ hội gì sẽ đến? Sáu đường luân hồi sẽ dần dần hiện ra. Tùy theo phúc có hay là phúc ít hay là gì không có phúc, sáu đường từ từ hiện ra trước mắt, lôi thần thức chúng ta xoáy vào trong vòng xoáy lục đạo luân hồi ấy. Cho nên tôi mới khuyên các quý vị, ở đây trong kinh Phật nói tôi mới khuyên nhé, Nếu mà có nhiều nhiều vài chục cây thì bỏ ra gì 5-7 cây hoặc chục cây là để mà ra bảo họ gì, đánh cho tôi một cái pho tượng nó nhỏ nhỏ mỏng mỏng thôi, 5-7 cây chục cây là được. Làm được cái điều đó tức là chúng ta xả thí tài vật để cúng dường Bồ Tát. Nhưng làm cái này thì có làm nó đi làm dấu thôi. Nếu mà bàn với các con chắc chắn nó không đâu. Nó bảo là gì? Nó bảo chúng ta mê tín đấy. Nhưng đây tôi nói với các quý vị, đây là một công đức gì? Một công đức lớn. Một công đức gì? Siêu thủ thắng. Nếu chúng ta gì làm được cái việc quý hóa đó thì công đức là gì? Vô lượng, vô biên. Đó. Mà làm là chính chúng ta gì? Lễ bái hàng ngày mà. Còn sau khi, xin thưa các quý vị, sau khi chúng ta có gì? Có mất đi rồi. Chúng nó có tham, nó có đem xẻ cái pho tượng đó ra, nó chia nhau thì mặc kệ xác chúng nó. Miễn là chúng ta gì? Về Tây Phương được rồi. Hoặc được lên gì? Đao Lợi Thiên Cung rồi. Ít nhất cũng Đao Lợi Thiên Cung rồi. Hoặc các quái trời rồi á. Thì nó muốn làm nào thì nó làm. Nhưng tôi nghĩ là gì? Để nó dám xẻ một pho tượng đó thì cũng khó đấy. Khó đấy. Biết đâu mấy anh chị em chúng nó thì nó chỉ chia nhau phần còn lại. Còn cái phần này á, nó thấy gì? Bằng cái công đức của chúng ta có, chúng ta sinh lên quái lành rồi, có khi lại tác động được vào tâm của chúng nó là gì? Chúng mày cấm khởi lòng tham. Chúng ta ở trên cung trời hoặc ở Tây Phương Cực Lạc, chúng ta thì có thể gì có thần thông thần lực tác động vào cái tâm khảm của chúng nó, chúng mày cấm khởi lòng tham. Và tự nhiên nó tiếp nhận được. Trong đó có mấy đứa con tham, nhưng có một đứa không tham, bảo đây là gì? Đây là tâm huyết của mẹ, hay đây là tâm huyết của cha. Cho nên các anh, các chị hoặc các em không được khởi lòng tham. Mà đây chúng ta phải để gì? Để thờ ở bên gì? Bên cạnh gì? Bên cạnh ảnh của mẹ để siêu độ cho mẹ. Có đấy. Được đấy. Nó không đem nó xẻ, nó chia nhau đâu, mà nó để nó thờ. Hoặc nó không thờ thì nó cũng bàn nhau gì? Hoặc nó không thờ thì có thể nó bàn nhau gì? Mang vào cúng một cái ngôi chùa nào đó để cho thập phương chiêm bái, để tạo phúc cho gì? Cho bách gia trăm họ muôn dân. Cũng có thể gì? Có đấy. Nhưng tất nhiên, nhìn mặt đặt tên ở trong đây cũng chẳng mấy người làm được điều đó cả. Vì sao? Vì chúng ta cũng không có đủ cái gì? Cái điều kiện như thế. Nếu không có đủ điều kiện như thế, cũng có thể chúng ta đi ra gì? Đi ra chúng ta nhờ họ làm cho một cái pho tượng, có pho tượng chúng ta có thể dùng cái đó để cho vào để yểm tâm gì? Yểm tâm tượng ở trong, cái pho tượng nhỏ nhỏ trong chúng ta. Hoặc là có thể, nếu mà chúng ta thì có thể chỉ chúng ta để muốn cho, có thể để sang để đằng sau cái bức ảnh, lấy cái băng dính dính vào treo ra trong bức ảnh. Coi như là vừa làm yểm tâm mà vừa là để thể hiện cái tấm lòng gì? Cúng dường của chúng ta. Cái này có thể làm được. Cái nhẫn cưới, vài chỉ đó bây giờ cho chúng nó cũng chẳng quý đâu. Nó chả đáng bao tiền. Chúng ta quý có thể đem gì? Cho vào trong đấy. Cho vào trong yểm tâm tượng ấy, hoặc là cho gì? Đằng sau cái bức tranh của chúng ta gói lại ra, dán băng dính và để đấy, treo lên thờ. Thành tâm coi như vật đấy là con quý. Cái vật này vật quý nhất của con đem cúng dường Bồ Tát để cầu ngài chứng cho tấm lòng thành tận gì? Tận thị cúng dường của con, tức là cúng dường đến tận tâm, cúng dường đến gì? Đến không còn một vật gì tiếc nữa. Đó, làm được như thế thì đây gọi là dùng vàng bạc, đồng sắt gỗ đá, đất nung vân vân để xây dựng tôn tượng gì? Tôn tượng Bồ Tát. Các vị biết hôm kia có Phật tử lên cúng cái gói sâm, gói sâm cúng cho thầy. Phật tử đó vào cúng gặp thầy, Phật tử rất hoan hỉ. Phật tử bảo rằng bạch thầy, con lên rất nhiều lần rồi nhưng mà không dám gặp thầy, thì con sợ thầy nhiều việc cho nên con không dám làm phiền thầy, chỉ đứng ở xa để nhìn thầy để vái thôi, không dám gần. Nhưng mà hôm nay thì con thấy thì nghe tin là thầy hôm rồi là thấy thầy mệt thì phải, cho nên là con nhân nhấp là con thì mua được cái hộp sâm mang lên để cúng thầy. Và ngồi được một tí, Phật tử nói rằng bạch thầy, con lên mấy lần rồi, con cũng thì điều kiện hoàn cảnh nhà con thì không có, cũng bình thường thôi. Lương tháng của con được có 700.000, bây giờ được 700.000 một tháng, chỉ đủ sống cuộc sống rất là đạm bạc thôi. Nhưng con này cũng đã thành tâm bằng tất cả tấm lòng thành của con. Đó là mấy tháng trước con lên lễ có cái nhẫn cưới của con ngày xưa, mà khi nghe thầy phát động con là gì, con không một chút suy nghĩ, con đã xuống để đưa cho sư cô Tịnh Nghiêm, bảo sư cô Tịnh Nghiêm mà cái này con cúng dường để cô bảo bán đi để làm tượng, để thầy làm tượng. Thì hỏi rằng có một lần, tôi nhớ là nhiều lần chứ không phải một lần, nhưng có một lần cách đây mấy tháng là có cô Tịnh Nghiêm có mang cái nhẫn khoảng 2 chỉ thì phải, tầm hai chỉ vàng đem lên và đưa cho vào các Phật tử vào cúng để thầy xây tượng. Thì những cái đồ đó thì cũng nhiều người cúng lắm, không phải một người đâu, nhiều người cúng. Thế thì cứ nhon nhon lại để đấy, xong rồi thỉnh thoảng lại đưa cho bà Thanh đi bán được bao nhiêu về lại đem vào xây dựng. Tôi cũng chẳng đi bán cái đấy bao giờ cả. Thế một ông sư tự nhiên mang vàng ra hiệu vàng để bán, nghe nó kỳ cục lắm, cho nên đưa cho bà Thanh và vãi vào đi bà làm cái điều đó. Đấy, các vị thấy cũng có những người mà ngay mới ngày gì hôm qua một Phật tử thì nói với tôi biết, thì còn mọi khi họ cúng dường thì mình cứ tiếp nhận thôi, nhưng mới biết rằng gì, cuộc sống của họ cũng rất là gì, là vất vả. Nhưng mà khi nghe giảng, họ thành tâm đến cái mức gì, để có cái nhẫn cưới là cái vật gì quý nhất, nhiều tiền nhất, họ cũng sẵn sàng tuốt ra để cúng dường. Như vậy chắc chắn là gì, những người cúng dường như thế, Phật Bồ Tát sẽ chứng tâm cho, chắc chắn rồi, các ngài sẽ chứng tâm cho gì, cho họ. Cho nên là cái việc làm chùa tô tượng đúc chuông, cho nên chúng ta mới thấy là các cụ ngày xưa chúng ta hay nói là ba công đức ấy thập phương nên làm là như thế. Ở đây Bồ Tát gì ngài Bồ Tát thì hiện, ngài nói với chúng ta là đem cái vàng bạc châu báu, thậm chí đồng sắt gỗ đá, thậm chí đất nung, hay nói đất nung làm lên gì, lên tượng ấy, tức là tượng làm đất nung đó, tượng đất thì dùng cái đất nung lên thành tượng, nặn thành tượng, nung lên thành tượng đó, để mà cung kính chiêm bái đỉnh lễ và cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì người ấy được hưởng 10 điều lợi lớn. 10 điều lợi lớn là sao? Điều thứ nhất là một là đất khu ở màu mỡ được tốt tươi. Tức là nếu mà làm một cái gì, cái điện thờ, một cái gì thất thờ, một cái gì am tranh vân vân chẳng hạn, tùy theo điều kiện tôn thờ tranh ảnh hoặc tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng đó để thờ đó, thì cái thứ nhất, đất đai khu ở của chúng ta gì màu mỡ được tốt tươi. Như ở thành phố bây giờ có làm, có trồng cây hay là trồng hoa màu gì nữa không? Không cần. Nhưng mà gì? Đất mà màu mỡ tốt tươi có gọi là đất cằn khô không? Trái ngược với gì? Với khu đất cằn khô là đất màu mỡ tốt tươi, thì trồng cây gì tốt, thì cái nơi nào mà đất màu mỡ tốt tươi thì nơi đó cái sinh khí là rất là gì? Là tốt. Sinh khí tốt cho nên cây cối sẽ gì? Sẽ phát triển xanh tươi. Con người chúng ta ở vào cái nơi mà sinh khí tốt đó, thì cũng sẽ gì? Con người cũng sẽ tốt, tinh thần thoải mái, thân thể thì khỏe mạnh, ít bệnh, ít não. Cho nên á, các ngày xưa các cụ cũng thay đấy nhỉ, các ông thầy phong thủy, họ giỏi phong thủy á, thường họ chọn nơi gì? Nơi đất tốt để làm nhà, làm cửa, làm đình chùa miếu mạo. Thì thường ngày xưa các cụ chúng ta cũng chọn những nơi có phong thủy gì? Phong thủy tốt để đặt gì? Đặt chùa, đặt đình, đặt đền. Cho nên chúng ta thấy các cụ chúng ta nói là ngày xưa nói là đình chùa là mộ tổ của dân. Cho nên là cái ngôi mộ tổ đó phải được gì? Đặt những nơi tốt nhất, những nơi đẹp nhất, để cho toàn nhân dân khu vực đó được gì? Được bình an, được hưởng phúc. Đó. Vì vậy mà ở đây nói là đất khu ở sẽ được màu mỡ tốt tươi, từ những cái chữ khô cằn nó làm cho cái sinh khí nơi đó gì tốt lên. Ai mà đến chùa Khai Nguyên trước năm 2003, hoặc là chúng ta gì có thể đi xuống phòng thông tin bảo siêu tâm gì, cho con xem lại cái gì, cái cảnh khi thầy mới về chùa này, có một cái bộ phim tài liệu ghi lại cái khi tôi về cái ngôi chùa này. Tôi về được gì đến gần một năm rồi, mới tổ chức một cái lễ phóng sinh ở đấy. Thì nhưng mà về gần một năm rồi ngôi chùa nó vẫn còn hoang sơ tiêu điều, thì các vị thấy chung quanh cây cối có cây mọc đâu, chỉ có gì ba cây xoài đấy với mấy cây đa cây si kia là sống được thôi. Còn á, quanh quanh khu này dân là trồng sắn xong họ lại rổ sắn đi chơ cái thổ đất chơ đất ra, và ngôi mộ, những cái ngôi mộ lổm nhổm trong cái giảng đường của chúng ta có đến hàng chục ngôi mộ ở trong này đấy. Tôi phải chuyển hàng chục ngôi mộ, hơn chục ngôi mộ ở trong này để xây cái giảng đường này đấy các quý vị. Chính cái gì, cái sân nhà tổ đấy cũng phải chuyển gì hơn chục ngôi, và trong lòng đại tượng ít nhất cũng phải có gì hàng chục ngôi mộ ở trong đó nữa, phải chuyển đi mới có nơi. Vì nơi này là gì, gần như là cái nghĩa địa. Ngôi chùa bao nhiêu năm không có sư trụ trì, cho nên dân gì, cái năm 45 đặc biệt là dân nhân dân, bà con là nhân dân, các cụ ở đây nói gì, năm 45 á, cứ dậy sáng là gì, lại nhìn sang cái gò treo này gì, gò chùa treo lại thấy gì, trắng gò chùa treo rồi. Vì sao mà trắng? Vì trẻ con chết đói, chỉ quấn quấn cái gì, cái chiếu hoặc quấn quấn một cái về cái mảnh ni lông vào thôi, trắng đen gì, đêm đem sang chôn, xong rồi cắm một cái gì, cái lá phan, cái miếng vải trắng cắm lên là cái cành phan, cắm xuống đó coi như là gì, gọi hồn của em bé, của cái người chết trẻ đó về đấy mà nhập mộ. Cho nên các cụ nói là cứ đêm dậy sáng cái lại nhìn nó gò treo lại thấy trắng ở bên đó rồi, lại biết rằng tối hôm qua ít nhất cũng chết vài người, thậm chí có ngày chết gì hàng chục người, hơn hàng chục người đem chôn hết sang ở gò chùa treo này. Cho nên là cái chùa treo chúng ta ngày xưa mới gọi có cái tên là gì, Cổ Liêu Tự. Cổ tức là gì, là xưa, là cũ. Liêu tức là cái gò, cái bãi tha ma, cái khoảnh đất trống, cái nơi xa dân cư. Chữ liêu ấy có nghĩa là gò đất trống, bãi tha ma, một cái nơi gì xa dân cư. Thì quả thật đây là một cái gò, đúng không? Chùa treo nổi lên một cái gò như là một con gì, hình đất. Thế đất là gì, trong phong thủy học là thế đất của một con gì, con rùa, con quy. Thế đất con quy, thế đất con quy tức là thế đất còn một con gì, con rùa nổi lên ở khu này. Cho nên ở đây á, nó gọi là một cái gò, chứ liêu là một cái gò là đúng rồi. Một cái gì, một cái mảnh đất xa nơi dân cư ở, thì quả thật dân họ ở trong gì, hết trong làng trong xóm, đây thì có nhà ai ở không, duy nhất có một cái ông nhà ông xây rượu, ông ra đâu chiếm ông ở thôi. Đợt về đó mình cũng khổ sở mấy gì mới chuyển được người ta đi đấy, à, khổ sở mới chuyển được người ta đi đó. Nơi đất xa dân cư, bãi tha ma, quả thật đúng thật bãi tha ma. Cho nên về đây cái việc đầu tiên tôi thì họp dân lại, muốn cho phát triển ngôi chùa phải đặt cái tên chùa gì, phải đặt là cái tên chùa. Tôi nói với các quý vị cái tên cũng rất quan trọng đấy nhá. Cái tên nó sẽ thể hiện gì ạ? Cái tính cách, như con người ta đặt tên con người thì cái tên nó thể hiện tính cách của con người. Đó. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng cái tên không quan trọng, cái tên cũng rất quan trọng với một con người. Nó thể hiện cái tính cách, cái phúc báo của người đó ở gì? Ở trong đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa, Ngài thọ ký cho các đệ tử của Ngài thành Phật, trải qua hàng hà sa số kiếp về sau, nhưng mà Ngài đặt tên luôn. Sau này ông thành Phật tên là gì? Đúng không? Ví dụ như Ngài Ca Diếp có tên gì? À, thì Ngài Xá Lợi Phất, Phật gì? Thọ ký cho có tên là gì? Hoa Quang Như Lai. Đó. Ngay từ bây giờ Phật đã biết gì? Đệ tử của mình sau này thành Phật sẽ có cái tên là gì? Là Hoa Quang Như Lai rồi. Mà trải qua gì? Hằng hà sa số kiếp về sau, Phật còn biết trước. Ông này thành Phật có tên là gì? Đặt tên cho ông ấy, và sau này ông ấy gì? Có tên đúng như thế đấy. Đó. Cho nên cái tên nó đi với gì? Với con người đó chứ không phải là ấy đâu. Vì vậy tôi về đây tôi phải đi họp dân lại, phải yêu cầu dân thì có hai việc. Việc thứ nhất là phải xoay lại hướng chùa. Vì ngày xưa cái hướng chùa các cụ gì đặt sai phong thủy cho nên không bao giờ sư ở được. Ngày xưa chúng tôi đi học có gì cũng gần gũi thì giả cố hòa thượng viện chùa chủ hương thượng viên hạ thành một thời gian, cho nên cũng học lỏm được một chút. Tôi thì đặc biệt thì học lỏm cũng khá nhanh, cho nên đi theo thị giả hòa thượng, khách túi thì giả hòa thượng đến, hòa thượng bảo nhìn hòa thượng đến nhà này hỏi sinh năm nào tuổi gì, hướng nhà để ra sao, hướng bàn thờ ra sao, chỉ cần nhìn một cái mình đoán ở trong lòng chắc chắn hòa thượng sẽ quay như thế. Hòa thượng quay thật y như thế, cho nên tôi chỉ cần đi với hòa thượng 2-3 lần gì giống như người ta thì học với hòa thượng 2-3 năm vậy. Mình biết trước là gì, hòa thượng sẽ đặt như thế rồi. Có nghĩa mình gì, biết trước mình đến để nghe hòa thượng hỏi tuổi một cái, mình có một cái tâm linh đặc biệt là có thể nghĩ là gì, chắc là gì hòa thượng đặt như thế. Được một tí hòa thượng bấm xong hòa thượng đặt y như thế thật. À, đây là gì, cái này là gì, cái này là tôi không thể đem để truyền cho các quý vị được, vì tự trong tâm nó cảm thôi, không thể truyền được. Bây giờ bảo con người bảo em dạy cho chúng con ấy, không thể dạy được. Cho nên là tôi về tôi nhìn thấy cái thế đất như thế này, cái chùa nó phải nhìn về hướng đông nam, nhưng bây giờ thì mới vượng mới phát được, nó chỉ nhìn vào đông đông nam, tức là nhìn xuống cái sòng. Theo phong thủy học các cụ nói là đi vào đi xuống như vậy, nhìn xuống cái sòng như vậy thì bao nhiêu cái tụ khí nó xuống hết dưới cái sòng đó, nó không có tụ được, chùa nhìn vào hang sòng, cho nên không bao giờ sư trụ được. Và hỏi ra các cụ bảo hình như ngày xưa các cụ ở đây này nhờ thầy Tàu họ về họ đặt hướng chùa cho. Mà các cụ nói gì, thâm như ông Tàu ấy, nó có bao giờ nó muốn cho ta phát triển đâu. Nó đặt trên mảnh đất đẹp đó, nhưng mà gì, nó chỉ cần xoay cái hướng gì, cái hướng không tốt một cái, không được. Cho nên chúng tôi về đây thì, lúc về đây thì nói thì ai cũng bảo sợ dân Sơn Đông. Quả thật các vị, đây không phải tôi nói nhé, mọi người nói là gì, ai cũng bảo sợ dân Sơn Đông. Mà nói là trong quân đội thì Sơn Đông đi bộ đội chưa có ai lên gì, lên cấp thiếu tướng cả. Cả cái xã Sơn Đông này, đi bộ đội thì không có ai lên cấp thiếu tướng cả, không có bóng tướng nào. Mà trước đây, lâu về trước thì Sơn Đông thì có cả gì, cả tỉnh trưởng, cái thời xưa gọi là có cả, mình gọi là bây giờ như là chủ tịch trưởng, chủ tịch tỉnh ấy, và thậm chí có cả gì ạ, các quan rất là lớn của triều đình. Nhưng mấy trăm năm trở lại đây thì rất ít. Thì chùa này được xây dựng thế kỷ thứ 16. Lịch sử bia đá ghi lại được xây dựng thế kỷ 16. Mà không biết từ bao giờ, tôi cũng chưa nghiên cứu cái lịch sử phát triển của dân Sơn Đông, xã Sơn Đông ở đây như thế nào. Trước đây là 2 xã, tôi chỉ biết vậy thôi, nhưng không nghiên cứu kỹ vì không có thời gian. Thì về đây thì thấy rằng gì? Và tôi hỏi ra thì gì? Các bác ở lãnh đạo xã nói rằng ở Sơn Đông đây chưa có ai gì phát triển lên được cấp phó phòng của thị xã Sơn Tây. Lâu lắm rồi, chưa có ai phát triển lên được cấp phó phòng của thị xã Sơn Tây. Thế tôi mới họp, tôi mới bảo mình cái đấy thì mình ngầm biết thôi, nói ra người đông tin. Cho mình chỉ nói là thôi, làm cái chùa này thì phải gì, quay lại hướng thì nó mới vượng, mới phát và mới tốt. Có hai việc, việc thứ nhất là phải gì, quay lại hướng chùa thì tôi mới xây chùa và tôi mới ở đây mới phát triển được, cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải thay đổi cái tên chùa từ chỗ gì, Cổ Liêu Tự thành Khai Nguyên Tự. Còn dân muốn gọi là chùa treo thì cũng được, không sao. Cái chùa treo tức là gọi nó tên xóm gì, tên xóm treo ở dưới này. Còn tên tự của nó là gì, Cổ Liêu Tự, tức là một cái ngôi chùa ở ngoài cái mảnh đất gì, đất trống, ngôi chùa ở ngoài bãi Tha Ma, một ngôi chùa cổ ở ngoài mảnh đất trống, ngôi chùa cổ ở ngoài bãi Tha Ma, một ngôi chùa cổ ở gì, ở xa nơi dân cư ở, heo hút. Đúng quả thật. Các vị tí nữa, ngay tí nữa hay chiều tí nữa, cái xuống bảo ông Tâm, hoặc tí nữa thì bảo ông Tâm có thể tìm cái băng đó mở ra cho tất cả đại chúng nghe xem. Cái chiều tối nay chắc chắn nhiều vị sẽ rớt nước mắt. Một cái khu đất gì không có màu xanh, một khu đất có thể nói là gì, rất là khô cằn, trồng sắn còn không muốn lên. Khi tôi về ra, bà con trồng sắn còn không muốn lên cơ, nó cằn đến nỗi như thế. Các vị cứ hỏi các cụ dân ở đây mà xem, trồng sắn, củ sắn nó bé tẹo tẹo, đất cằn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cây cối chung quanh đây là sao, xanh tươi hay là gì, hay là cằn đấy. Có người vào, và đặc biệt gì, dân nghe tôi trình bày về cái hai cái vấn đề chuyển tên, chuyển đổi hướng chùa, chùa vẫn nằm nguyên nơi đấy nhưng chỉ cần xoay lại hướng thôi, không nhìn xuống cái sòng nữa. Theo cái cục diện phong thủy á, thì đi đúng với cái trục, cái tâm đạo của cái gì, cái mảnh đất này, cái roi đất này, hay còn gọi là cái con rùa này á, nó xoay đúng về cái hướng của nó thì nó sẽ phát thôi. Tôi nói với dân, đảm bảo với dân, dân nghe tôi thì chùa này sẽ rất phát triển. Nó không chỉ thành một ngôi chùa làng đâu, mà nó thành một ngôi chùa gì mang tầm cỡ quốc gia quốc tế về sau. Nhưng ngày đó tôi đã có gì đâu, đi nhận chùa, xin thưa các vị, trong túi tôi có đúng 300.000, gọi vôi đến, vôi nói gì, gọi mấy tấn vôi đến, nó bảo hết 2 triệu tiền vôi. Các cụ ra mấy lần gọi nó chở cho gì, nó chả chở cho, nó bảo gì, phải đưa tiền nó mới chở. Thế tự nhiên lò dò thế nào ấy, cái ông Thành, ông không biết ông Thành ông ở đâu, ông đi lấy ông vào đây, ông cúng cho 5 triệu, bảo là có sư mới về nhận chùa chưa có tiền làm vôi. Lò dò ông móc túi trong cúng 5 triệu, thế là gì, có tiền vôi. Năm triệu ngày đấy quý lắm, từ năm 2003 thì túi của tôi có 300.000, bảo các cụ thì xây nhà có 300.000. Lò dò ông thành hàng bồ chứ không ông Thành đâu, đâu ông Thành hàng bồ ấy, thì không biết ông đi đâu, ông đi qua trên này thì ông dò ông sang đây. Thế các cụ nói là sư mới về nhận chùa mấy ngày nay, nhưng mà thì đang muốn xây cái phòng cho sư ở, nhưng mà thì không có tiền, ra gọi vôi nó bảy hết hơn 2 triệu, thì 2-3 hôm nay rồi nó trả chở cho. Gọi sư bảo là cứ từ từ, thực tế thì mình có tiền quái đó, chẳng bảo từ từ à, dùng cái hoán binh từ từ của hố thì đào xong rồi, nhưng chưa có vôi để tôi đấy, xây cái nhà cho bà Tuyết đang ở đây, cái nhà đấy đó. Lò dò được ông ấy cúng cho 5 triệu, thế là đủ tiền vôi. Không chỉ đủ tiền vôi là còn gì, chở được gạch nữa. Mấy hôm sau thì mấy đoàn Phật tử ở ô tô Thanh Xuân Hòa Bình với lại Triều Khúc, ngày đó thì đang đi học, mới ra học học viện mà. Hai đoàn Phật tử lò dò lại để đi ra tận Hà Nội, cứ không phải tự nhiên ra đâu, mình gọi ra, nhưng mà gọi ra thì nể quá, chưa bao giờ vận động công đức bao giờ cả. Gọi ra cứ ấp ba, ông nói về bà tổ trưởng của ô tô Hòa Bình ngày xưa, bà Hương ấy, về ở trong Triều Khúc mấy bà Lan ấy, gọi các bà ra mà thì ngại không dám nói, cũng bảo là cứ bảo là gì à, thầy à, mới nhận cái chùa trên đấy nó nghèo quá, thầy hôm nào mời các Phật tử lên. Thế thôi, có dám nói đâu, ngại không dám nói là gì, lại thế là bảo cứ bảo mời các Phật tử lên. Thế thì may mà thì cái ngày đó cái bà Hương bà cũng nhanh mồm nhanh miệng, thế bà hỏi chùa đó có gì chứ thầy, nghe bà ấy hỏi thế được lời như cởi tấm lòng, phun ra hết một loạt là gì. Được lời như cởi tấm lòng mà phun ra hết một loạt là ôi rồi, cả chùa có một cái chõng tre, một bộ ấm chén, thì cả không còn cái nào còn quay nữa, thật 100%. Có hỏi cụ Vái Lượng đây, Vái Trưởng ở đây mà xem, đúng có một bộ ấm chén, có 7 cái chén, một cái ấm không phải cái ấm, cái ấm to to ấy, cái ấm các cụ ngày xưa hay pha trà xanh ấy, thì nó sứt mất cái vòi rồi. Còn cái chén 7 cái thì quả thật không có một cái gì, cái nào còn quá. Mà nhìn cái chén đó thì cái nào thì cũng đen kiện ra, vì các cụ thì nửa tháng một tháng mới sang chùa, nửa tháng mới sang một lần, uống xong cái gì các mế không gì không đem đi rửa luôn, cho nên nó để cái trà gì nó kiện gì đen vào cái chén về. Xin lỗi, hôm nay các cụ lại nhắc lại lần nữa, có cái chõng tre rộng 1m2, dài 1m8, 2 cụ ông ngồi trên đầu, 2 cụ bà ngồi dưới gì dưới chân của cái chõng ấy, ở giữa thì đầu bốm chén, cứ bảo mời thầy lên ngồi, thế mới đau tôi chứ lại ai thôi. Lúc đó làm thế nào, 4 góc chõng thì 4 cụ ngồi bất rồi, mà cứ mời thầy lên ngồi, đi về làm việc đấy để nhận chùa đấy đó. 2 cụ ông chấn 2 đầu, 2 cụ bà gì chấn dây đuôi, còn ở giữa đặt bộ ấm chén, mời thầy lên đâu, trong khi đó chõng còn 1m2. Nào các cụ chơi chưa, các cụ thâm phết rồi đấy, gọi là thâm như gì, thâm như nho, đúng là các cụ lớn tuổi ngày xưa các cụ thâm lắm à. Thử xem ông sư này ông xử sự thế nào. Cho nên chẳng nhẽ mình lại bảo các cụ thôi vãi gì phải đi xuống à. Cho nên thôi thì mình gì ngó qua ngó lại, thấy một cái ghế 3 chân à, thật không, tôi nói thật, cái ghế có 3 chân, một cái ghế gỗ nó gãy mất 1 chân rồi, còn 1 chân nữa thì nó mình thấy nghiêng nghiêng để bên góc á, mình lấy ra thì mình ngồi, nhưng mà thì mình ngồi khéo gọi là ngồi tựa thôi, nhưng chân lúc nào cũng phải dựa để gì mình ngồi tựa hơi và nó thôi, để kê sang đối diện với các cụ này, 4 cụ 4 góc mình ngồi phía ngoài, bên này thì tường vướng tường rồi, cho nên ngồi với các cụ để bàn chuyện gì ạ, về nhận chùa đấy. Lịch sử nói với bà Hương ngày đó như thế đấy. Tài sản thì tôi thấy chả có gì, một cái chõng tre, một bộ ấm chén, xuống dưới bếp thì có một cái nồi, nấu canh trước và nấu gì, nấu cơm sau. Đấy, có mấy cái bát nữa. Đấy, về các cụ nói chùa con nghèo lắm, thầy có về có nhận được không thì nhận, chùa con không có gì đâu. Các cụ thì ngửa bài luôn, các Phật tử đấy. Ngày đó tôi nhớ có cụ Lượng này, với cụ Chuột này, với hai cụ ông nữa. Các cụ ngả bài luôn là gì? Chùa chúng tôi nghèo lắm, không xưng con đâu. Các cụ xưng tôi, chùa chúng tôi nghèo lắm. Thầy có nhận không thì nhận. Thế thôi. Chỉ có thế này thôi. Cởi tuyệt hết ra đây. Thầy có nhận không thì nhận. Đấy. Chứ không có úp úp mở mở gì nữa cả, về các cụ ở nông thôn mà. Tôi bảo thế được rồi. Chỉ cần là các cụ thì hoan hỉ tôi nhận. Thì tôi thì tôi sẽ về thì cùng với nhân làng để làm. Những cái ngày đầu tiên làm đấy, nó nghèo thế đấy, nó khô cằn đấy. Cho nên được các bà hỏi một cái là gì, tuôn ra một tràng là có một cái chõng này, kể ra tài sản có mấy chõng, một ấm chén, một cái nồi, mấy cái bát. Và hôm nay đồng thổ thì mới có người cúng vôi về một hai vạn gạch thôi, chưa có cái gì cả. Thế là bà Hương lúc đó bà ra một mình. À, với cái tổ của bà chưa có tổ bà Lan đâu, chưa có tổ Triệu Khúc đâu. Thế bà ra mình, bà mới bảo thôi bà về thôi. Bà cũng chẳng hứa là cúng cái gì cả. Bà chỉ nhận lời là thôi hôm nay động thổ chúng con lên. Nhưng ai ngờ là hôm đấy các bà ấy lên, các bà ấy vận động người thì mang gì? Người thì cúng bát này, người cúng đũa này, người cúng song nồi này, người cúng chậu rửa này, người cúng gì? Ấm chén này, thế là người cúng chăn, cúng màn, thế là mang lên gì? Đủ quản. Cái hôm đầu tiên tôi nhớ là tôi về đây hôm 15 tháng 9 năm 2003. Tôi về đây ngày 15 để nhận chùa, thì về cái tối 15 á, mấy hôm trước là về làm việc, còn tối hôm 15 là chính thức về. À, để đến ngày 18 là động thổ. À, thì ngày 15 tôi về đây cũng là để cúng cho dân. Về cúng xong một cái tối hôm đó ngủ lại để chuẩn bị cho cái việc động thổ ấy. Thì tối hôm đó thì không ngờ trời nó lại gì, đang tháng 9 mà trời nó lại trở rét. Chả có cái chăn nào. Mình cứ nghĩ là gì, đi theo có 3 tấm y, lấy đắp 3 tấm y rồi, thì hôm nay nó mưa, nó lạnh, tự nhiên 3 tấm y rồi, đắp lên rồi người nó vẫn run cầm cập ra. Các bạn biết tôi đắp cái gì không? Toàn bộ cái chiếu mà các cụ ngồi lễ mà nói gì, nó hôi. Chiếu ngồi lễ có giặt bao giờ đâu. Cái sân gạch ngày xưa nó bẩn lắm các cụ ạ. Cái sân gạch bát ngày xưa nó bẩn. Đập cái chiếu nó gì, cái bụi nó bay ra gì, hàng ti tỉ cái gì, cái con vi trùng ở trong đó, bụi ấy. Đắp vào cái mùi hôi hôi, cái mùi, xin lỗi các vị, có cả cái mùi khai khai nữa. Thật 100%. Vì sao? Vì không giặt bao giờ mà. Thì nó cái mùi ẩm, nó hôi hôi khai khai, khó chịu gì nữa. Cho nên tôi cũng lẻ lôi đắp được 6-7 cái chiếu thì cái chiếu cói nữa. Và đấy là lần thứ hai tôi chết đi đắp chiếu, được đắp chiếu rồi đấy. À, đắp 7 cái chiếu cói, 3 tấm y rồi, 7 cái chiếu cói nữa để ngủ qua cái đêm hôm 15 tháng 9 năm này đấy. Đó. Và đến ngày hôm sau thì đoàn của các Phật tử ở dưới ô tô Hòa Bình sẽ mang chăn này, mang gối này, mang màn này, rồi lại mua cái giường cho nữa, bát đũa các thứ nữa, vân vân. Cho nên á, cái tổ ô tô Hòa Bình thập phương là cái tổ Phật tử này có công đầu tiên với cái ngôi chùa này đấy. Rồi xong đến thì mấy hôm sau lại đến hôm động thổ được cái tổ bà Lan ở Triều Khúc, cái tổ Phật tử Triều Khúc nữa, là hai cái tổ này được gọi như là ngày đấy, từ cái ngày khó khăn vất vả đó được gọi như cánh tay phải và cánh tay trái đi của thầy ấy. Tiền thì không có nhiều, nhưng mà ngày đó nó nghèo, các Phật tử này cứ lên để ủng hộ quần dân thì có biết gì đâu. Dân thì mùng một ngày rằm các cụ ra thôi, cứ nghĩ là gì, ở trong chùa đủ hết rồi, nhưng có cái gì đâu mà đủ. Đó. Nhưng mà dần dần chúng ta thấy rồi, do chịu khó tụng kinh niệm Phật, đặc biệt là mấy năm gần đây, giảng và đọc tụng kinh Địa Tạng, đúng như chăng nói gì, đất khu ở sẽ được gì? Thứ hai là đất khu ở được dần được gì? An ổn lâu dài. Bây giờ chúng ta an chưa? An rồi đấy, đang an rồi đấy. Thứ ba là người đã chết được sinh lên cõi trời. Cho nên vì sao mà bây giờ chúng ta thấy thì có rất nhiều các vong, các vong ở các nơi khác, hỏi gì cứ bảo người nhà tìm đến đây. Có những chuyện quả thật là những chuyện chúng tôi thì cũng không hiểu là làm sao tự nhiên họ cứ muốn đến đây. Các vong linh, các anh hùng liệt sĩ hay là tất nơi, từ nơi xa xôi ở đâu đâu á, họ thì cũng báo mộng cho người nhà là gì, đến chùa Khai Nguyên có cái chuyện này. Tôi không nói dối một chút nào, có chuyện này. Có rất nhiều người ở nơi xa chưa biết chùa Khai Nguyên, nhưng qua giấc ngủ chiêm bao thấy các cụ về báo là gì, đem đến chùa Khai Nguyên để gì, để lễ. Đây, thôi hôm nay thì thôi, cái ông bà này thì là cán bộ ở trên thị xã Sơn Tây, nhưng tôi giấu tên ở gần đây, giấu tên mới cách đây khoảng để mấy tuần, hai ông bà vào đây, bà vợ nói là gì, con ngủ chiêm bao thấy cụ nhà con báo là vào chùa Khai Nguyên để làm lễ siêu độ cho tao. Như thế, thế là hai vợ chồng vào đây nói với thầy. Và đây trong pháp hội có khi hôm nay bà đang ở đây đấy. Thôi nhưng mà không cần phải đứng dậy, tế nhị tí, bởi vì là cái này nó tâm linh tí, nhưng ở xa thì có thể tôi nói được, nhưng ở gần ngay đây nói thì cuối cùng người ta lại bảo là anh em các mọi người không hiểu, họ lại bảo là vợ chồng nhà mình là mê tín thì không hay. Đó. Nhưng mà đấy, chuyện có thật. Rồi nhiều nữa, rất rất nhiều nữa. Tiêu biểu là như năm ngoái có một cái trường hợp, có cái cô phá thai thì kể rồi đúng không? Ở Mỹ Đức ở đây có cái đây không nhỉ? Phá thai xong rồi đi ấy, bảo là đem gửi vào chùa xong rồi đi, nhưng mà vào chùa, chùa nào cũng đóng cửa, xong rồi đến cái nghĩa trang anh hùng liệt sĩ ở ngoài gần chỗ gần chỗ Võ Lăng đó, thuộc cái huyện gì nhỉ? Thanh Oai. Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Oai, đến đấy thấy mở cửa đấy, đi vào đó, đặt mấy quay bim hộp sữa vào đó, bảo đứa con là gì, thôi ở đây chơi với các anh nhá, mẹ đi gì, mẹ ra đây một tí, tí mẹ quay lại đón. Tức là nói với cái vong linh thai nhi đó, vì đi xem mà bảo có vong theo, mà vong thai nhi theo, cho nên á làm cái điều đó, bỏ xong một cái về tối lại gì, hôm sau liền là đơ đơ luôn, chân tay co quắp hết, bó co quắp hết, người nhà bị tưởng bị bệnh cho đi viện, ra viện mấy ngày trời không phát hiện ra bệnh gì, ra bệnh viện bệnh mai, khoa thần kinh bị bệnh mai đó, không phát hiện ra bệnh gì. Thế 3-4 ngày thì tự nhiên cái cô ấy giật lấy một cái gì, cái bút với lấy cái giấy viết vào là phải gì, cho lên chùa Khai Nguyên ngay để nhờ các thầy gì cầu siêu cho. Không có là gì, họ sẽ không hại đâu, sẽ không hại cái cô ấy, mà gì, chỉ nhờ mượn xác để đi lên cầu siêu thôi. Lúc đầu gì mẹ và chồng không tin, không có tin, nhưng mà sang chưa lại không biết vì lý do gì, cho nên gì mẹ và chồng thì cũng trốn bệnh viện đưa cô ấy lên đây. Lúc đưa lên đó, đi phải cô ấy ngồi xe máy hay là ô taxi, tôi không rõ lắm vì tôi không chứng kiến vụ này. Thì lên tới nơi thì bắt đầu thì đưa vào thì hai người phải dìu hai bên, bước không đi được, không bước được, dìu hai bên. Thế nhìn thấy sư cô Ánh Nghiêm đang ngồi, người đó cô Ánh Nghiêm đang ngồi ghi công đức về trực tam bảo ở đó, phục vụ dân ở đó. Thấy cô ấy một cái thì tự nhiên thì nó vạch và nó chẳng, nó lao vào xin trịch, nó bảo gì, nhờ nhà chùa làm sớ gì cho chúng con đọc bảy tên gì, bảy tên của bảy anh hùng liệt sĩ đang ở gì, ở dưới cái nghĩa trang ở dưới Thanh Oai đó, viết sớ bảy cái tên đó xong đem dâng vào một cái thì cô ấy khỏi ngay, xuống bếp ăn cơm ngay. Đó. Đó. Chúng ta thấy, cho nên ở đây mới nói là gì, ở trong kinh này nói không có sai, kinh Phật nói không có sai, chẳng qua là chúng ta thì có đủ nhân duyên để cảm nhận cái lời nói của Đức Phật ở trong kinh hay chưa mà thôi. Thế ở đây mới nói là gì, ba là người đã chết được sinh lên cõi trời. Bảy cụ vong hồn, vong linh anh hùng liệt sĩ được gì, được viết sớ một cái thì liền là tha cho cô ấy ngay. Bốn là những người còn sống hiện đời được yên vui. Chúng ta được yên vui hay là buồn? Đến đây thấy vui hay thấy buồn? Vui, được rồi, tạm cho là như thế. Năm cầu nguyện việc chi đều được tọa ý cả. Những việc cầu nguyện việc chi phải cái việc gì ạ? Phù hợp với gì? Với đạo đức, với lối sống của, với phong tục, với thuần phong mỹ tục của tập quán Việt Nam chúng ta, cũng như phải phù hợp với pháp luật gì quy định. Chứ bây giờ chúng ta bảo cầu gì ạ? Cầu cho đánh được con đề á, có được không? Không được, chắc chắn là không được rồi. Cho nên phải cầu nguyện việc chi ở đây, tức là phải việc nó phải phù hợp với gì, pháp luật cho phép, thuần phong mỹ tục và đạo đức lối sống của dân tộc chúng ta mới có thể gì được Phật Bồ Tát mới chứng cho. 6, không có tai họa về nước lửa và thú dữ. 7 thì được sự tốt đẹp, sẽ chẳng bị hao tổn. Được sự tốt đẹp rồi thì càng ngày nó càng gì ạ, càng nhân lên thôi chứ không bị mất đi. Tôi có cái niềm tin như vậy. 8. Chẳng bị mộng mị lìa hẳn các ác mộng. Lâu lắm rồi tôi không có ngủ thấy ác mộng. Chỉ thấy những điều gì? Có ngủ mơ thì thấy những mơ những điều tốt đẹp thôi. Mà có thấy những điều xấu thì mình lại càng gì? Càng nghĩ rằng cái đức hạnh của mình tu chưa gì? Chưa được cao, chưa được sâu, càng phải cố gắng hơn nữa để mà tu thôi. Chứ không có gì, không có sợ nữa. 9. Lúc ra vào đều có thần hộ vệ. Cái này thì tôi không biết là có thần nào hay không. Nhưng mà thì tôi đi đâu cũng rất tự tin. Tự tin làm sao, làm việc gì tôi cũng rất tự tin là gì? Bên cạnh tôi sẽ có gì? Có rất nhiều các ngài gì? Các ngài thiện thần, hộ pháp để ủng hộ cho, giúp đỡ cho. 10. Thường gặp được gì? Được các nhân duyên chính đạo. Đó. Đấy là gì? Xây dựng thờ tranh gia đình chúng ta, mà nếu mà không có cái khu đất riêng để thờ thì chỉ cần một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng thôi. Chúng ta nên cố gắng thuyết phục người thân không cho thờ cả ban thờ Phật riêng thì thôi, chỉ cần gì, một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, không cần bát hương. Nếu có bộc bát hương riêng thì tốt nhất, không có bát hương thì thôi, chỉ cần một ảnh Bồ Tát Địa Tạng, nhưng phải để nơi trang trọng nhé, để nơi chính giữa ban thờ, nơi cao nhất. Đó. Còn hai bên là để ảnh của các cụ gia tiên nội ngoại và ảnh của các gì, ông cô tổ, ông bà cô tổ và ông mãnh vân vân nếu có. Đó. Đấy, thì nhưng chỉ cần như thế thôi thì chúng ta gì, và tụng kinh Địa Tạng ở gia đình chúng ta thôi, sẽ được 10 điều lợi ích như trong kinh đã nói vậy. Thôi hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây và đi vào tụng thợ Địa Tam. Hôm nay sớm hơn hôm qua là 20 phút đấy.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.